Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có ba màu tất cả: màu vàng, màu hồng và màu trắng. Màu vàng là chúng ta dành cho các vị đã xuất gia, vì các vị xuất gia đã hủy tình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoàn thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Cho nên xuất gia không có nghĩa là chán chê gia đình phiền não rồi từ cha bỏ mẹ, mà chính là vâng lời Phật dạy tất cả chúng sinh là cha mẹ nhiều đời qua lại. Nên người xuất gia không chỉ báo hiếu cho cha mẹ hiện đời, mà còn phải báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời. Lên đường học đạo để làm người con hiếu thảo khắp chốn mười phương. Do đó người xuất gia không bao giờ bị mồ côi, nên không cài hoa hồng hay hoa trắng, mà chỉ một màu vàng giác ngộ giải thoát mà thôi. Còn cài hoa hồng đó là xuất xứ từ tư tưởng trong viễn bông hồng cài áo của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Nhận thức được nguồn hạnh phúc tràn trề khi mình còn có cha mẹ. Cha mẹ là bắt đầu của sự sống, của tình thương và hạnh phúc. Cài trên áo một hoa hồng không phải để tự mãn, mà để chúng ta nhận rõ ơn lớn của cha mẹ đã ban cho chúng ta. Nhớ ơn người thì phải sống như thế nào cho tròn đầy ý nghĩa, để đền ơn đó mãi mãi không phai. Còn bất hạnh khi phải cài hoa trắng cũng không phải để bi thương sầu lị, mà chính là lúc để mỗi chúng ta suy gẫm làm sống dậy hình ảnh của song thân qua chính con người của mình. Những hạnh nguyện của mình bất tử với mọi người thì cũng đồng nghĩa cha mẹ sẽ bất tử trong trần gian, như hạnh nguyện của Đức Thích Tôn đã giúp cho danh thơm của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia còn mãi mãi ở cõi đời này. Vậy thì ngày hôm nay, sau khi quý vị đã hiểu ý nghĩa của mỗi loài hoa, giờ phút này đây chúng ta bằng tất cả lòng thành kính niệm ơn của cha mẹ, và hãy tự nhận cho mình những đóa hoa xứng đáng với niềm tôn kính, với tấm lòng chúng ta nghĩ tưởng về cho cha mẹ, với lòng hiếu thảo của người con. Vậy chúng tôi xin mời các Phật tử phụ trách cài hoa, quý vị hãy tuần tự mang các giỏ hoa hồng trắng, hoa vàng cài cho chư tôn đức tăng ni, hoa hồng cài cho những vị nào còn cha còn mẹ, còn hoa trắng là dành cho các vị đã không còn cha không còn mẹ. Thì xin mời các Phật tử hãy chuẩn bị việc làm của mình để chúng ta gửi đến cho toàn thể đại chúng hôm nay thì những đóa hoa mang đầy đủ một ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan này. Chúng con xin thành tâm cảm niệm chư tôn đức tăng ni đã từ bi chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Xin mời toàn thể quý vị cùng mời chắp tay. Nam mô có lời cầu thỉnh tổ chức lễ Vu Lan trong năm Phật lịch 2551 này, thì qua những cái nghi thức của lễ, ít nhiều gì cũng đã giúp cho chúng ta có một cái nhận định, hiểu biết về ý nghĩa của ngày lễ đó. Tuy nhiên, chiều nay thì chúng tôi xin phép để cùng mà chia sẻ với quý vị về cái chiều sâu của cái lễ Vu Lan, để chúng ta hiểu rõ được là lễ Vu Lan thực chất là ở mặt nào mà chúng ta cần phải chú tâm để ứng dụng cho cái sự tu tập của mình. Vì toàn bộ cái hình ảnh Vu Lan là nhiều lúc chúng ta chỉ hiểu ở cái phần ngọn ngành, và trong khi đó chính ở nơi cái gốc xuất phát ra cái duyên sự của cái ngày Vu Lan này thì chúng ta lại không có quan tâm lắm, hoặc giả là mình hiểu biết trên những đề Phật pháp thì chúng ta chưa có tìm được đến nơi đứng chốn. Thế thì trong chiều nay chúng tôi xin được phép cùng chia sẻ với đại chúng để chúng ta hiểu về ý nghĩa ngày Vu Lan cho nó được tường tận. Thì đầu tiên chúng tôi xin phép là định nghĩa với quý vị về chữ Vu Lan. Vì ngày hôm nay cái lễ Vu Lan á, thì thường ở trong dân gian người ta gọi là ngày rằm tháng bảy, ngày sát đạo công nhân. Như vậy thì nó không chỉ là dành riêng cho những người Phật tử, những người tu hành theo sự hướng dẫn của Đức Phật, mà bây giờ cái lễ Vu Lan nó như là được mọi người công nhận như là cái ngày để chúng ta nhớ ơn, nhớ về nguồn cội từ đó hiếu báo ơn, hay là thậm chí nhớ về tổ tiên nguồn gốc xa xôi của mình, để rồi chúng ta thực hành những cái việc làm công đức hồi hướng cho chủ quyền thánh tổ, để chúng ta nguyện cầu cho cảnh giới của các vị đó được siêu thoát. Thì thường thường thì quý vị hiểu trong cái ngày lễ Vu Lan chúng ta chính yếu là ở cái mặt là xá tội hôn nhân, tức là làm lễ cầu siêu cho chủ quyền thánh tổ. Ở phía Bắc thì gọi là phá độ gia tiên, tức là phổ độ cho gia tiên của mình đó. Thì như vậy quý vị thấy cái đó là cái nghĩa chính mà chúng ta thường hay tiếp cận về cái ngày lễ Vu Lan và cái nghĩa đó. Rồi thời gian gần đây, tức là khoảng trong vòng mấy mươi năm, thì hình ảnh Vu Lan đã nhắc cho chúng ta về cái công hạnh hiếu kính của người con, cho nên đã đi kèm với cái từ là Vu Lan đó, có hiếu, có nè. Nhất là khi cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo ra đời, thì từ đó chúng ta thực hành theo tư tưởng ở trong cái tác phẩm đó. Khi đi vào cái ngày Vu Lan, chúng ta nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, rồi mỗi người đặt cho mình một cái hoa hồng trên áo để hãnh diện rằng mình còn cha còn mẹ. Còn nếu như khi chúng ta bị mồ côi rồi thì chúng ta cài được hoa trắng để mình thấy cái nỗi xót xa bất hạnh của cái người con mồ côi, và cũng từ đó chúng ta cảm nhận được cái điều sâu lắng ở trong cái cuộc đời của mình khi cha mẹ không còn. Thì đó là chúng ta qua được cái hướng thứ hai là Vu Lan báo có hiếu. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nói về ngày rằm tháng bảy còn một sự kiện rất là quan trọng, và thường thường thì một là chúng ta không biết, hai là chúng ta thấy cái điều đó nó không có một cái mối quan hệ gần gũi với mình, cho nên chúng ta bỏ qua. Quý vị còn nhớ ngày rằm tháng bảy còn là ngày gì nữa không? Hả? Không, xá tội nhân dân là một ý nghĩa rồi, chúng tôi đã nói rồi. Rồi Vu Lan có hiếu là nghĩa thứ hai, còn một nghĩa nữa, ngày tự tứ, đúng rồi. Đó, ngày tự tứ của chúng ta, mà chính cái đó mới là cái gốc. Thì quý vị xét thử lại coi phải không nè. Đó thì dần dần là chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái điều hiểu biết thông qua ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Đầu tiên thì chúng tôi xin mời các Phật tử chúng ta hãy trở lại với cái định nghĩa của cái từ Vu Lan. Vì Vu Lan mình khó nghe cái chữ nó cũng kêu chề lắm, chứ thành ra mình nghĩ nó là như một loài hoa, phải không quý vị? Vì có chữ Lan là sao, thành ra chúng ta có thể hiểu lầm đó là một loài hoa. Rồi mình có thể ví von là cái ngày lễ đó nó đẹp như một cái loài hoa mà người ta gọi là Vu Lan, như vậy hoa nó là hoa báo hiếu, hay là hoa nó là hoa giác ngộ, hoa nó là hoa giải thoát, vân vân. Cái gì đó là chúng ta do từ cái tên của cái từ Vu Lan nó có gắn liền với những cái âm từ ở trong nghĩa là tiếng nói của người Việt Nam, cho nên chúng ta có sự liên tưởng như vậy. Chứ thật sự Pu Lan á là âm từ cái tiếng Phạn là Phi Lam à, mà đúng toàn bộ cái chữ đó là Phi Lam Pana. Rồi người Trung Hoa đó ở cái dịch nghĩa là âm ra là Pu Lan Bồ. Thành ra từ cái chỗ này chúng tôi lại phát hiện một cái điều mà cũng có thể là có sự ngộ nhận. Ngày xưa người ta cúng cái lễ Pu Lan đó thì người ta phải để ở trong một cái bồn, để trong cái bồn. Tại sao vậy? Vì nghe có chữ Pu Lan Bồ đó. Chứ từ đó nghĩa là trong cái ngày trên cúng cho chúng tăng thứ sự đó lại để ở trong một cái bồn. Như vậy hôm nay quý vị thấy thôi, khi chúng ta âm ra từ chữ Di Lam và Na đó thì như vậy có phải là phải sử dụng cái bồn để trên cúng thứ sự cho chúng tăng không? Không phải, mà nó là do cái âm từ chữ Ba Na ra. Vì Di Lam Ba Na có nghĩa là Pu Lan, Pu Lan Bồ. Đó là đầy đủ, nghĩa là cái tiếng âm ra của người Trung Hoa. Và họ dịch ra là gì? Là giải đảo quyền, hoặc giải là cứu đảo quyền. Giải có nghĩa là mở ra. Đảo quyền là bị treo ngược. À, bị treo ngược thì bây giờ mình mở ra là không có bị treo ngược nữa. À, giống như bây giờ quý vị thấy có một người nào đó, không biết là họ bị tội tình gì mà bây giờ họ bị treo ngược, tức là đầu thì chuốt đất, chân nghĩa là chẳng lên trời. Thì bây giờ cái người mà bị treo ngược như vậy thì họ có sung sướng không? Họ đau khổ vô cùng, đúng không quý vị? Chúng ta chưa có treo ngược như vậy, chỉ cần quý vị cúi cái đầu xuống đất thôi thì thấy khó chịu vậy nè. À, để thời gian lâu một chút thì chúng ta chịu không nổi rồi. Thế thì như vậy thì cái tội treo ngược điều đó cho chúng ta thấy nghĩa là rất là đau khổ. À, nếu như cái thân này mà mình phải bị treo ngược, thì ra giải đảo quyền có nghĩa là mở ra. À, mở ra có nghĩa là cái tội mà bị treo ngược đó, cái trói mà bị treo ngược, hoặc giả là cứu đảo quyền, tức là phải cứu lấy cái tội bị treo ngược. Thì ra kiểu Vi Lam Pa Na là nó có cái nghĩa như vậy. Như vậy thì thông qua cái nghĩa đó chúng ta lại lập tức liên tưởng đến, à như vậy thì cái tội treo ngược á là chỉ có ở cảnh giới địa địa ngục nó có thôi, chứ còn ở trong cuộc sống của chúng ta có bị treo ngược không? À, có không? Nếu có đi nữa là chỉ ở trong nhà tù thôi, phải không nè? Chứ còn ở ngoài quý vị thấy có khi nào chúng ta bị treo ngược không? Bởi vì treo ngược có nghĩa là đồng nghĩa là không sống được rồi, đúng chưa nào? Như vậy thì cái treo ngược này rất là đau khổ. À, điều mà chúng tôi muốn nhắc với quý vị á, nếu chưa khi chúng ta bị treo ngược á là rất là đau khổ, vì nó không có phù hợp với cái sinh hoạt của mình, à, với cái hình thái sinh hoạt của mình. Vì vì tội treo ngược là một cái tội cực kỳ đau khổ, xin quý vị nhớ dùm cho. Và chúng ta chỉ liên tưởng rằng cái tội này xuất hiện ở địa ngục, hoặc giả là cảnh giới ngạ quỷ. Bởi vì ngạ quỷ họ mong chờ những cái điều mà họ tham muốn nhưng mà họ không được, thành ra giống như họ cũng bị treo ngược vậy đó. À, như trường hợp quý vị thấy một liên mẫu sau khi bị đọa vào cảnh giới ngạ quỷ thì đang ở trong một cái cảnh giới đói khát cùng cực như vậy, mà một liên thì sau khi tu hành đã chứng được thành thông rồi, ngài muốn đi tìm cảnh giới địa ngục không thấy, ngày qua cái cảnh giới ngạ quỷ thì thấy mẹ mình đang đau khổ như vậy đó, đói khát, cứ về nghĩa là xin cơm đem xuống để mà cứu đói. Nhưng mà một liên mẫu vừa thấy cơm á thì lập tức đã là che lại lại, tức là tự trưng cho cái lòng bỏ sẻ ích kỷ, đúng không nào? Rồi vội vàng lấy tay bóp để ăn, tức là tự trưng cái sự tham lam. Thì quý vị thấy có ăn được không? Đưa cơm vào thì nó quá thành than lửa, mà quá thành than lửa thì nó còn đốt, nghĩa là đốt lấy cái thân xác của mình, tức là nó đốt lấy nghĩa là khiến cho mình không có được hưởng cái cơm đó mà còn phải chịu đau. Cho nên là bà gào thét lên và biểu thị một cái sự đau đớn, một cái sự khổ sở vô cùng. À, thì cái hiện tượng đó cũng để cho chúng ta thấy rằng đó chính là đang bị treo ngược. Mặc dù cái thân của bà có thể lúc đó không bị treo ngược, nhưng mà cái tâm của bà thì sao? Đã treo ngược rồi, muốn ăn mà không được ăn, đúng không nào? Đó thì suy diễn từ chỗ này ra thì chúng ta thấy cái tội treo ngược nó không đơn giản chỉ là ở địa ngục. Mà bây giờ ngay trong cảnh giới loài người chúng ta có không? Có không? Không khéo thì đến lúc mình tìm ra cái nghĩa thần của nó thì chính cảnh giới của chúng ta cũng đang nhảy đầy những cái tội treo ngược đó. Đầu tiên thì chúng tôi xin đi cái gần và dần dần đi đến cái xa, đi từ cái hình thức cho đến cái là nội tâm. tâm. Hình thức chúng ta được tái sinh vào cảnh giới làm người. Thì quý vị thấy với cái đời sống hiện nay và cái thân tướng chúng ta đang có, thì đầu chúng ta phải hướng lên trời, chân chúng ta phải hướng dưới chỉ đất. Có ai nghĩa là đi bằng cái đầu không? Chỉ có mấy người nghĩa là họ gì đó, họ biểu diễn mấy cái xí rồi đó, thì họ mới có thể có được cái khả năng đó. Còn bình thường chúng ta phải đi bằng chân, mà cái đầu của chúng ta thì hướng lên trời. Mà tại sao quý vị lại có một cái hình tướng như vậy? Nhiều lúc chúng ta cũng có thể so sánh và thấy những con sinh vật nghĩa là chung quanh mình, ví dụ như con chó, con mèo, con bò, con heo, sao cái đầu của nó không đưa lên trời mà nó lại nằm ngang ngang như vậy nè, không là cái sinh sống của nó nằm ngang à. Còn trong khi đó loài người chúng ta thì lại là sinh sống đứng thẳng lên. Nên vì như vậy các Phật tử phải chú ý cái chỗ này. Không phải nghĩa là bỗng nhiên mà chúng ta được như vậy, không có ông trời ông đất nào nắng cho chúng ta thành cái hình người mà đứng thẳng như vậy, mà đó là do cái nhân chúng ta đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp. Ngày hôm nay chúng ta được một cái quả báo làm người, mà quả báo làm người có nghĩa là quý vị đã hướng lên con đường đạo đức, quý vị đã thăng qua cái cuộc sống của mình không có còn tạo những cái điều tội lỗi nhiều, không làm những cái việc ác, không làm những cái việc chống trái ngang ngược. Thì hôm nay chúng ta mới được cái thân tướng này. Và còn quý vị nhìn xem các loài sinh vật, các loài xuất sinh ở bên cạnh chúng ta, tại sao nó nghĩa là sinh sống nằm ngang, là tại vì đời sống của nó, quý vị xét kỹ là nó còn nhiều cái ngang ngược không. Có những cái trường hợp là cùng ở trong huyết thống mà nó vẫn có thể cán xé với nhau, hoặc giả là nó không biết nhớ hơn. Trong khi đó loài người chúng ta đó, khi mình trưởng thành rồi thì bao giờ thì mình luôn luôn nhớ cái ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hoặc giả là ta họ một cái ơn nào của ai là dù lớn dù nhỏ ta cũng phải tìm cách để đền trả. Tại sao Đức Phật nó chỉ ra rằng cái khác biệt giữa con người và loài cầm thú chính là chúng ta biết nhớ ơn và đền ơn. Còn loài cầm thú á, thì có nhiều loài nó không biết, chứ chúng tôi không nói hết nha, có nhiều loài là không biết. Ví dụ có những cái loài chim, quý vị thấy là khi nó là mẹ nó sinh ra cái trứng rồi ấp ủ nó nở ra xong rồi mẹ nó phải mốn cho nó ăn, thì các để nuôi dưỡng nó cho tới lúc thế là nó đủ lông đủ cánh rồi phải tập cho nó bay, chứ đâu phải nó như không mà nó biết bay, tập cho nó bay. Nhưng mà tới lúc nghĩa là nó bay được rồi á, một lần nó bay được thì nó bay luôn, nó không bao giờ nó trở về nữa. Đó, có những cái loài chim nó như vậy. Thì như vậy những trường hợp đó rõ ràng đã cho chúng ta một cái bài học rằng nó không biết nhớ ơn cha mẹ nó, không nó không biết, nó chỉ nghĩa là lớn lên sự sống của nó đã tự vươn trải được rồi, nó độc lập được rồi thì là nó rời khỏi khẩu gì. Và cũng có những con thú khi mà nó được sinh ra thì nó bé bỏng, nó phải nhờ mẹ nó nuôi, mẹ nó phải đi tìm thức ăn cho nó, nuôi cho nó lớn khôn cho đến lúc mà nó mạnh mẽ, nghĩa là nó đi nó chạy nhảy được rồi đó, thì một lần nó đi nó đi luôn. Hoặc giả là nó tới một cái tuổi nào đó thì nó không thể nào ở chung với cha mẹ nữa, nó phải nghĩa là đẻ bầy, nó phải xé đàn để mà nó đẻ đàn, nó đi lập cái gia đình của nó, tức là nó đi rời khỏi, không có còn quay trở lại với cái tổ ấm của nó nữa. Còn trong khi đó thì quý vị thấy con người chúng ta cũng có những trường hợp chúng ta phải rời cha mẹ, rời khỏi gia đình. Nhưng mà quý vị rời thì rời, rồi trong thâm tâm của mình cũng luôn luôn nhớ nghĩ, cũng mong ước ngày nào đó mình được sum họp với cha mẹ, sum họp với gia đình. Quý vị thấy không nè, có những trường hợp chúng ta xa xứ cả 50-60 năm, rồi cuối cùng khi có duyên thì mình cũng trở về đi tìm lại cái quê hương của mình, đi tìm lại cái ngôi nhà xưa của mình, đi tìm lại những người thân, nhất là hai cái bậc song thân của mình là cha là mẹ. Thành ra loài người và cầm thú khác nhau là ở chỗ chúng ta biết nhớ ơn, vâng là biết nhớ ơn và tìm nghĩa là mọi cái phương tiện, mọi cái cách thức để mà đền trả được cái ơn đó. Đó thì xin thưa với quý vị, ngày hôm nay chúng ta được mang thân người, đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng do ông trời lớp gì đó đáng cho mình, hay là tại số mình sinh ra được làm người thì mình mang cái thân tướng này, mà tất cả đều không thoát khỏi nhân và quả. Tức là đời trước ta nhờ có gieo được những cái nhân lành, làm những điều hướng thiện, hướng đến con đường đạo đức, thăng qua cho cuộc sống của mình. Cho nên ngày nay chư vị mới có được một cái thân tướng sẽ là đứng thẳng như thế này. Nó khác với sẽ là các cái loài trồng cũ, nó còn xương sống nằm ngang. Cho nên trong nhà Phật chúng ta còn gọi cái loài đó là bàn sinh. Không chỉ là xuất sinh mà còn gọi là bàn sinh, tức là xương sống nằm ngang. Chữ bàn cũng nghĩa là ngang. Thì bây giờ quý vị xét coi chúng ta được đầy đủ cái duyên lành, mang thân người là do cái quả báo đời trước mình đã gieo duyên lành, mình mới có được như thế này, phải không quý vị? Nhưng mà sự thật thì khi quý vị xét lại ở trong cuộc sống của cảnh giới loài người, thân tướng của chúng ta là biểu thị một con người đã hướng đến đạo đức, đã hướng đến những cái điều tốt đẹp, hướng đến những cái gì có ý nghĩa trong cuộc sống. Nhưng mà thực tế mỗi người trong đời sống chúng ta có hoàn toàn sống đúng với ý nghĩa đó không, sống đúng với cái thân tướng mà mình đang có không? Hình tướng thì rõ ràng ai cũng cái là đầu đội trời trên mặt đất, nhưng mà cái tâm của chúng ta thì có sai khác tại thế nào? Tại sao vậy? Vì chúng ta chưa phải là cái một bậc giác ngộ hoàn toàn, cho nên cái tâm lý của mình nó vẫn còn trao đảo, nó vẫn còn thay đổi liên tục. Ở quá khứ quý vị đã có những cái nhân lành, quý vị đã có những cái điều nghĩa là nghĩ ngợi hướng tới những cái điều tốt đẹp cao thượng, cho nên đời nay ta mới có được hơn người này. Nhưng mà có phải đến đây thì đã cái tâm của mình đã đã dừng chưa, nó đã yên nghỉ chưa, đã thương chưa, mà nó vẫn còn lẫy lừng. Cho nên nghĩa là nó có thể nó tập nhiễm ở cả hai chiều, chiều thiện và chiều ác. Nếu bây giờ quý vị gần gũi Tam Bảo, gần gũi môi trường tu hành, thì ngày xưa có thể mình nghĩa là có nhiều cái tập xấu, thì bây giờ chúng ta sửa chữa dần. Chúng ta có những cái tâm niệm ác thì bây giờ chúng ta lại đổ qua tâm niệm lành, tâm niệm nghĩa là làm những việc lợi ích. Còn ngược lại, nếu như quý vị không có cái môi trường này, chúng ta ở gần những cái người tham lam sân giận, hay ở gần những cái môi trường mà nó phát sinh ra vấn đề tranh đấu đố kỵ về của cải vật chất, thì cái tâm của mình sao? Dần dần rồi mình cũng bỏ sẻ, cũng nghĩa là tham nóng, rồi cũng ích kỷ, cũng hẹp hòi, phải không quý vị? Đó, cái gì thì làm thân người á, ta có cái thân thì giống nhau, nhưng mà cái tâm của chúng ta đó thì chưa chắc là giống nhau, mà điều đó là chắc chắn. Mỗi người chúng ta cũng đang ở trên cái quá trình diễn biến mà thôi. Nếu như quý vị gần được nghĩa là chỗ sáng thì chúng ta dần dần chúng ta sáng thêm, còn ngược lại chúng ta gần chỗ tối thì chắc là dễ bị tối tăm trở lại. Nên vì thì chính cái chỗ đó hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với toàn thể quý Phật tử, ta đừng nghĩ rằng trong thân người này rồi sai cũng đang có một cái tâm là người, mà thật sự tâm được làm người á, có thể nói rằng không chắc gì chúng ta luôn giữ được đâu. Ngày hôm nay các Phật tử đã có tu tập rồi, có thể chúng ta tự xét lại chính mình. Ở bên mình là chuyên mục rất ra đã có nghĩa là một cái tinh thần tu học chuyên cần, siêng năng, tinh tấn. Nhưng mà có thật sự như vậy hay không thì chỉ có chính mình có biết mà thôi, đúng không quý vị? Và quý vị có giáo nghĩa là hoàn toàn nhận lấy cái lời khen đó hay không? Chắc chắn là nếu như chúng ta cực thà với chính mình, không bao giờ mình nhận. Xin tôi quý vị, tại sao? Là tại vì mình cũng tự phát hiện chính cái cõi lòng của mình, nhiều lúc chúng ta cũng còn nhiều cái lỗi lầm, cũng còn nhiều cái ngang trái, có những ý tưởng là hoàn toàn trái ngược lại. Khi nó nổi giận lên, khi nó nổ tâm tham lên, hay là khi nó si mê tâm xấu lên, thì là nó không giống như người, đúng không nè? Mà lúc đó nó giống cái gì? Nó có thể là địa ngục, nó có thể là ngạ quỷ, nó có thể là xuất sinh. Đó. Bởi vì những lúc mà quý vị nghĩ những cái điều đen tối, mình không còn nhớ tới cái quyền lợi của người khác, hay là cái phẩm giá của người khác, hoặc giả là những cái điều tốt hiểu cho sự sống của người khác, ta chỉ nghĩ cho mình thôi. Rồi từ đó nghĩa là mình muốn làm những cái điều gì đó mà không có còn biết ai xung quanh nữa, thì giống như là quý vị chỉ có một mình ở trong bóng tối vậy. Thì chính những cái lúc đó là chúng ta đã khởi cái tâm địa ngục mất rồi mà mình không biết. Mình làm những cái điều tội lỗi mình không sợ, những cái điều hắc ám mình cũng không chê, và sẵn sàng trà đạp đó là những cái người xung quanh. thì khi chúng ta khởi những cái niệm tưởng đó để mà cho thỏa thích cái ước mơ của mình, cái dục vọng của mình, thì chính lúc đó là chúng ta đã rơi vào địa ngục thôi. Thành ra thân thì là người, nhưng mà tâm thì là tâm địa ngục. Đừng có nhớ quý vị thấy nè, mình nghĩa là nổi cơn tham lam, hèn muốn của mình, mà càng bị nghĩa là trở ngại, càng bị nghĩa là hạn chế, càng bị nghĩa là ngăn đe, thì chúng ta lại càng quyết liệt hơn, càng nghĩa là sân giận mạnh hơn, rồi càng nghĩa là tham muốn nghĩa là nhiều hơn. Thì chính những cái điều đó quý vị thấy coi, lúc đó chúng ta tuy là thân người nhưng mà tâm thì là tâm gì? Tâm ngã quỷ mất rồi, đúng không ạ? Bởi vì mình vừa tham mà vừa sân giận đó. Rồi, thân thì chúng ta vẫn là thân người, ta chưa có thay đổi thân, nhưng mà cái tâm của chúng ta thì là tâm, đó là tâm ngã quỷ rồi. À, quý vị hãy xét cái tâm ngạo quỷ chúng ta khó thường xuyên lắm á, chứ không có phải là chuyện đơn giản đâu. Chuyện nhỏ chúng tôi có thể nói như thế này: quý vị lên bàn ăn mình ngắm vía mình thấy cái món nó ngon quá, mà khổ nỗi là chưa kịp gấp người khác gấp rồi, thì lúc đó rồi quý vị thấy rồi không nói ra cái trong ngày tức lắm, đúng không quý vị? Cái ngày tức lắm mà cái tâm niệm của quý vị tức tối lên á, thì xét ra nó có hai vấn đề: tham rồi giận, thì đủ là thành con ngạo quỷ chưa? Đủ như thế, rõ ràng nó hiện cái tướng con ngạo quỷ rồi. Nhưng mà ở ngoài thì chúng ta vẫn là tướng người, trong khi đó cái tâm của chúng ta đã thành ngạo quỷ mất rồi đó. Nên vì vậy cái tâm của mình để có thể diễn biến và thay đổi, nếu như mình kém cái sự tu tập thì là nó thay đổi trong những cái cảnh giới cực kỳ xấu xa mà mình cũng không phát hiện được, thì chắc chắn là các Phật tử tự xét lại chính bản tâm của mình khi mình chưa tu tập. Ngày xưa cái gì mình cũng không dám nghĩ, cái gì mình cũng không dám để là tính toán để mình làm, mình không sợ đổ lỗi là cái gì cả. Mà thậm chí chúng ta còn bao che nữa chứ, làm những việc đó còn nói là tôi làm như vậy là đúng, tôi làm như vậy là phải, có cái lý do để mình làm. Chứ chúng ta không có nghĩ rằng cái điều đó là điều sai trái rồi, điều đó là điều rất là tội lỗi, mình đang dẫm đạp lên cái quyền sống của người khác, làm cho người khác đau khổ mà mình cũng bất cập. Đó thì hôm nay nhờ chúng ta nương tựa Tam Bảo, chúng ta học mọi Phật pháp, cho nên quý vị có biết đó là cái sai lầm, cái điều đó là điều tội lỗi. Chúng ta mình biết gì mình mới nhận ra đúng là mình vẫn còn cái tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ. Và thậm chí quý vị thấy là trong cuộc sống của chúng ta ở ngoài thì cái thân tướng của quý vị nó hết sức là trang nghiêm, nó hết sức là đứng đắn, luôn luôn nó đứng thẳng. Nhưng mà cái tâm của mình á, nhiều lúc mà quý vị thấy là nó ngổ ngược đó, nó ngổ nghịch, nó ngang ngược. Bởi vì cái gì mà người ta làm cho mình không cười ý thì lúc đó quý vị có cười chúng ta được không? Cười được không? Là phải nổ giận lên, nổ sân lên, mà nổ sân thì lúc đó quý vị thấy là cái tâm của chúng ta luôn luôn là nó trái ngược mà. Những gì mà người ta mang tới cho mình đã không vui rồi, là quý vị bắt đầu nảy sinh ra những ý niệm thù hằn, những cái điều gì đó để mà chúng ta là làm cho người khác phải phiền não, phải đau khổ, tức là làm mất đi cái cuộc sống vốn dĩ để chúng ta ở trong thanh tịnh và hòa hợp. Nếu như tâm niệm ai cũng sẽ là được đứng lại, nghĩa là ai cũng ở trong cái tâm niệm thiền lành, thì quý vị thấy cho cuộc sống này không bao giờ có sự ngang ngược nè. Nhưng một khi chúng ta nổ sân giận lên rồi, vì cái quyền lợi của mình không được thỏa đáng, là lập tức quý vị sẽ đi ngược lại. Đến đây thì chúng tôi xin được mời quý Phật tử tự xét lại bản tâm của mình. Chúng ta đang mang cái thân làm người, nhưng mà không trách gì luôn luôn sống trong cái tâm của con người, mà có những lúc chúng ta sống trong cái tâm của địa ngục, cái tâm của ngạ quỷ và cái tâm của loài súc sinh. Thì khi quý vị sống trong những cái tâm đó thì nó đã trái lại những cái thân tướng làm người. Ở ngoài thì rõ ràng chẳng ai treo ngược mình cả, nhưng mà trong tâm của chúng ta đó thì quý vị đã bị ngược mất rồi. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái tâm niệm đó đều là nhân cho những thời gian sắp tới hay là cho đời sau quý vị rơi vào cái quả báo treo ngược. Cho nên cái quả báo treo ngược á, ta cứ nghĩ rằng ở địa ngục là chẳng qua là ta nhớ tới cái quả của nó mà thôi. Cái quả, cái người đã làm những điều tội lỗi rồi, bây giờ họ bị treo ngược ở dưới ngạ quỷ, họ bị treo ngược ở trong cảnh giới địa ngục hay là ở trong cảnh giới súc sinh, trái lại với cái điều ước muốn của họ. Nhưng mà cái nhân của họ là ở đâu? chính là ngày hôm nay trong tâm chúng ta đây, chứ không phải đâu xa cả. Phải không quý vị? Thật ra mình mang thân người nhưng mà lại không sống được trọn vẹn với tâm lành, mà lại bị chen vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà khi bị chen vào như vậy rồi thì quý vị đã có cái mầm móng gì rồi? Mầm móng keo người. Đó. Tới đây rồi thì chúng tôi rất mong rằng quý Phật tử từ nay chúng ta hiểu rộng hơn, không chỉ cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh mới gọi là keo người, mà ngay trong thân phận làm người của chúng ta, nếu như chúng ta sống không đúng với ý nghĩa của thân tướng này thì chính là quý vị cũng đang bị keo người. Mà đã bị keo người rồi thì phải cấp cứu không quý vị? Ví dụ bây giờ quý vị tối ngày chỉ nghĩ tới những cái điều hại người, là những cái điều tồi tệ, những cái điều hắc ám, tức là đó là địa ngục, thì cái tâm đó có cần phải cứu không hay là cứ để nguyên cho nó đó? Xin thưa với quý vị, hôm nay quý vị nghĩa là thưa rằng phải cấp cứu nó, đó là tại vì chúng ta là người tu hành. Chứ ngày xưa tại sao không cứu nó đi? Ngày xưa thì chúng ta còn nuôi nó nữa, đúng không nè? Quan trọng chúng mình nói chuyện đơn giản nè, trưa nay ta cây chọn làm ngon quá, cái mình ăn rồi biết sao hả? Ăn rồi mới nhớ ước gì tí nữa, nghĩa là tan sinh hoạt mà dưới bếp còn chút ít cái mình xuống mình kiếm ăn mình nói mình đem về. Nhưng mà khổ nổi mình nghĩ vậy, người khác cũng nghĩ vậy, nên là tí nữa xuống thấy ta lụm hết trơn rồi tức quá. Mà nếu như cái tức tối đó mà kịp thời quý vị nhận ra liền á thì mình mới sợ chết rồi. Hôm nay tôi đi tu một ngày thanh tịnh mà tại sao tôi có cái con ngạ quỷ xuất hiện rồi đó, là ra không thành Phật, không thành Bồ Tát, mà tu xong một ngày nó thành con quỷ, đúng không nè? Nhưng mà khổ nổi chúng ta có chấp nhận như vậy không? Có chấp nhận không? Hay là lần này không được thì quyết chí lần sau làm số hơn à, làm sao nghĩa là lần sau không để cho cái chúng nó nhào vô, chúng của mình nhào vô trước thì là mình sẽ được thôi đó. Như vậy thì quý vị thấy là đã không chịu chừa cái con quỷ đó mà còn nuôi cho con quỷ nó lớn lên nữa đó. Thế thì như vậy một cái mẫu chuyện rất là đơn giản, ngay trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta mà chúng ta còn chưa có nhận diện nó được, thì huống hồ gì khi quý vị trở về với sinh hoạt của gia đình, sinh hoạt của xã hội, khi quý vị đi vào môi trường làm ăn buôn bán à, còn có nhiều cái mon chen tranh đấu với nhau, thì chúng ta thấy thôi, mình nuôi cái con quỷ của mình đó là cứ liên miên như vậy đó mà mình đâu có ngờ, phải không nè? À, hoặc giả là bây giờ hôm nay một cái ngày lễ buổi sáng đã gặp nhàn lắm rồi, thì đáng chúng ta chiều nay thì ước gì nữa là các vị tu trưởng tuyên bố thôi cho mình về sớm rồi nghỉ để mình xả hơi. Nhưng mà nghe các vị nghĩa là nói chiều nay còn phải học thêm cái giờ Phật pháp nữa, cái bắt đầu sao quý vị nói trời ơi ngán giờ chết mà cũng học nữa. Trời nắng này ngồi nghe ông nói một tiếng rưỡi đồng hồ là đổ bộ hộ lên à, ra ước gì nữa là chỉ muốn về sớm thôi. Thì quý vị thấy cái điều này á, khi nó xảy ra trong tâm của mình thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thông cảm và tha thứ rồi đó. Rồi thôi thì lần này không được thì lần sau à, lần sau cái là ô vừa có chuyện gì cái nó giảm tới ngay, tôi bệnh quá hay là tôi có việc cần gì gấp chỗ mất việc luôn à, thì như vậy khi chúng ta nuôi những cái tâm niệm đó mình sợ mình trốn tránh thì tức là nó đã làm ngang ngược rồi. Một người đệ tử Phật mà không chịu học Phật pháp, không chịu hiểu Phật dạy cái gì để chúng ta thực hành, thì như vậy quý vị phải chống lại cái lời Phật không, làm trái lại với lời Phật thôi. Có khi nào Phật nói là đệ tử của ta không cứ chịu để cho nó ngu cho nó dốt không? Đâu có đâu. Ngày khuyên chúng ta phải cố gắng học hỏi không ngừng để được ứng dụng cho cái sự tu tập của mình. Chừng nào nghĩa là cái tâm của mình sáng tỏ, mình chuyển được những cái nghiệp xấu xa rồi thì mới có thể gọi là cam chịu được. Chứ còn khi mà nó chưa có sáng tỏ, chưa nghĩa là chuyển hóa tốt thì chúng ta vẫn phải cố gắng chuyên cần liên tục. Thế thì như vậy khi quý vị nghĩa là vừa khởi cái niệm đó, nhiều lúc ta cũng không nhận diện rằng mình đã trở thành cái thứ ngang ngược rồi mà mình không biết. Mình cứ nuôi cho nó lớn thôi à, làm sao thực hiện được, lần này cũng được thì lần sau, lần này nghĩa là lưu trưởng kiểm soát gắt quá hay là ông thầy đóng cửa rồi về cũng được, lần sau mình tìm cách khác, chưa có mình trốn về mất à, thì xin đưa những quý vị một vài cái hình ảnh nhỏ nhỏ chúng tôi gợi ý để cho các phật tử đỡ buồn ngủ thôi, chứ là chúng ta phải suy gẫm về cái hiện tượng này. Thân chúng ta đã là thân người, nhưng mà tâm của chúng ta không phải trọn vẹn sống với cảnh giới của người đó. Quý vị phải khẳng định cái điều này, để khi vậy để chúng ta không bao giờ nghĩ lại, không bao giờ gửi ngươi với những cái tâm niệm mà nó đang biến diễn ở trong cõi lòng của mình, mà mình phải rất là khéo để mà cứu nguyên rồi đó. Khi nó thấy nghĩ tưởng về địa ngục, khi thấy nó nghĩ tưởng về cái chỗ ngạ quỷ, nghĩ tưởng về cái chỗ đó là xuất sinh, thì ta phải cứu nó ra. Chứ nếu quý vị không cứu nó thì chắc chắn rằng một thời gian sau hay là đời sau, chúng ta đã rớt vào cảnh giới bị treo ngược rồi. Trên cảnh giới treo ngược không phải đợi tới xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, mà ngay trong lúc chúng ta làm người, cái tâm của chúng ta không nghe hẳn như con người, không chân thật như con người, thì chính là lúc quý vị đang mở ngang sống gọi là bị treo ngược. Mà chính cái tội treo ngược đó là chúng ta phải cấp, nghĩa là gấp rút để mà cứu nguy cho nó. Thế thì ngày hôm nay chúng ta học được cái ý nghĩa của ngày hôm nay, quý vị thấy rằng mình có cần cấp cứu cho nó không? Đó. Phải cứu cho nó gấp lên đi nha. Chứ mà để cho nó nghĩa là bị trễ nải, bị muộn màng thì sau này nó đã trở thành quả báo rồi thì làm sao mà cứu được, đúng không quý vị? Bởi vì cái gì cũng vậy, ban đầu chúng ta phát hiện rồi mà chúng ta không có mạnh dạng để mà chuyển hóa nó, để mà thay đổi nó hay là trừng trị nó, thì mai này nó đã thành một cái tật, nó thành một thói quen, thì chừng đó quý vị chữa được phải không? Hả? Chữa không được rồi thì là nó cứ lôi mình mãi. Ví dụ như ngày hôm nay quý Phật tử học tới cái tai họa của sân giận, quý vị thấy sợ quá, nhưng mà xét lại mình, tại sao cái cục sân giận nó cũng còn nguyên mà, đúng không? Nó không chịu bớt cái nào hết á, là lý do tại sao vậy? Là tại vì mình nuôi dưỡng nó lâu rồi, mình cứ nuôi cái thói quen đó, chứ thật ra nó đâu có phải là của mình. Nhưng mà khi mình nuôi nó quen quá rồi, người ta bây giờ đụng tới là nó nổi giận, đụng tới là nó nổi sân. Rồi mỗi lần mà chúng ta muốn tu như vậy thì chúng ta thấy nó khó khăn vô cùng. Sau khi chúng tôi giới thiệu cho quý vị để mở rộng ra, cái tội treo ngược không phải như chúng ta nghĩ. Thành ra rằm tháng 7 mình thường hay có một cái tâm nguyện hết sức là cao đẹp, xá tội dân nhân. Do đó con phải hết lòng khấn cầu Tam Bảo, nguyện cầu Tam Bảo hộ độ, nghĩa là tiếp dẫn cho gia tiên chủ quyền thất tổ của con từng bị đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Như vậy quý vị thấy coi, hàng con hàng cháu mà cỡ đó thì hiếu thảo biết gì nào, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị chỉ cứu cho phủ quyền nó tổ, tức là cái quả nó đã thành rồi, mà còn cái nhân chúng ta quên mất, cái nhân ở chính bên mình, cái tâm của mình còn địa ngục còn ngạ quỷ còn xuất sinh, thì tức là nó vẫn còn cái cảnh giới đó tái hiện. Khi nào quý vị chấm dứt được cái tâm niệm địa ngục ngạ quỷ xuất sinh thì cảnh giới kia là nó sẽ được chuyển hóa và nó sẽ là tan biến, tức là nó chấm dứt. Còn ngược lại, cái nguồn của chúng ta còn mà chúng ta chỉ đi mé mấy cái nhánh, mấy cái cành thì cuối cùng nó còn không? Thì cái gốc nó còn không á, thì tức nó lại vẫn tiếp tục nó sanh sôi nảy nở. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị đi cứu cho người ta đừng có đói và thật ra nếu chúng ta xét cho kỹ, người ta đói không có phải là vì thật sự thiếu thốn, mà vì lòng tham thì nhiều. Ở đây cũng có thể có nhiều Phật tử đủ ăn rồi, nhưng mà cũng than với thầy là thưa thầy không còn đói kém lắm. Lý do tại sao vậy? Là tại vì mình so với cái người giàu hơn mình, so với cái người có điều kiện tốt hơn mình, thì mình thấy mình vua ta, cho nên mình cứ mặc cảm là mình thiếu kém. Nhưng mà nếu quý vị nhìn dễ xuống á, thì quý vị thấy quý vị hơn người ta nhiều lắm rồi, đúng không ạ? Còn biết bao nhiêu người còn kém cỏi hơn mình mà ta chưa than chưa rên, mà mình thì mình rên trước rồi. Thì cái rên đó có thật sự là quý vị đói thật không? Dạ không, cái đó là do tâm tham của mình, nó kích động mình mà thôi. Tại vì mình so sánh với cái người giàu hơn. Thế thì như vậy quý vị thấy, khi chúng ta cứu đói á, thì là mình nghĩ tưởng là giúp cho cái người đó qua đi cái sự đói khác. Nhưng mà nếu cái tâm của họ chưa được lòng tham thì họ đã hết cơn đói chưa? Hết chưa? Chưa. Không khác nào như chúng ta ngày hôm nay, mình đủ rồi mà mình cứ miệng cứ nói là còn thiếu thầy, còn thiếu, chưa đủ rồi. là tại vì cái tho cái tâm tham của mình nó vẫn còn chưa có dừng nghỉ. Nên khi nào mà quý vị dừng được cái tâm tham rồi thì quý vị thấy coi nè, lúc đó ăn cơm với rau luộc chấm muối chấm nước tương rồi vẫn thấy ngon, đúng không nè? Ở đây chắc chắn là các Phật tử đã từng có những cái giai đoạn khi chúng ta khó khăn mà trong gia đình cha mẹ vợ chồng con cái biết thương yêu, thì quý vị thấy coi dù khó khăn nhưng mà bữa cơm vẫn hạnh phúc, vẫn ăn ngon, phải không nè? Tại sao vậy? Là tại vì lúc đó chúng ta chia sẻ với nhau. Chúng tôi đã từng chứng kiến có những bà mẹ nhịn ăn cho con mình ăn, rồi bà vẫn cười với tôi, thầy cho con nó đâu biết đâu, nó ăn xong nó đau bụng nó cười, mẹ cười, hai mẹ con cười hết, không cái gì khổ hết. Nhưng mà thật ra mẹ nó nói rồi chết, nó đâu biết. À, nhưng mà tại sao lại có thể chịu đựng được như vậy? Là tại vì cái lúc đó tình thương nó trang trải ra. Còn khi chúng ta giàu có rồi đó, quý vị thấy đó, có nhiều cái trường hợp chúng tôi có chứng kiến một cái cảnh này, không phải nhà con trai mà là đi nói xấu cái vấn đề công ơn của cha mẹ, nhưng mà cũng có những cái trường hợp chúng ta thấy rất rõ khi cái lòng tham của con người, khi cái sự sân giận của con người mà chưa có chuyển hóa, thì rõ ràng những cái ơn lớn, những cái điều tốt đẹp ở cõi đời này nhiều lúc chính chúng ta tự mình làm băng hoại đi. Vì một lần chúng tôi thấy có một cái trường hợp cái người cha đang ngồi uống rượu với bạn bè, uống hết rồi cái kêu con mình đi mua tiếp. Cái con nó nói cậu cha thiếu nợ ta nhiều quá rồi, bây giờ con làm sao con dám đi mua nữa. Cái ông nổ sân lên, ông lấy nguyên cái chai xác vị đó, ông ném vô đầu của con gái, bể cái đầu luôn đó. Thì quý vị thấy coi như vậy thì rõ ràng là tái lý ra mình là người cha thì đâu có thể nào có một cái hành động mà ác độc như vậy đối với cái đứa con thân yêu của mình, đúng không nè? Nhưng mà lúc đó nó bị cái gì hành rồi, nó bị rượu hành rồi, nó bị lòng tham nó kích động rồi, thành ra chiếm chỗ đó để là nó trở thành mờ tối. Đó thì xin thưa với quý vị, nếu như trong lòng chúng ta vẫn còn tham lam sân giận thì ở bên ngoài quý vị có cứu gì cứu, nhưng mà nó chỉ là cứu cái ngọn thôi mà không thể nào chữa được cái gốc. Thế thì ngày hôm nay chúng tôi muốn nâng lên một bước, quý vị thường năm nào tới mùa Vu Lan mình cũng nguyện cầu với Tam Bảo cũng đến đây ghi danh sách để nhờ quý thầy quý cô cầu siêu cho chủ quyền thất tổ, để mong nghĩa là chủ quyền thất tổ mình, các vị gia tiên tiên linh của mình không rơi vào vị hồn nhạo quỷ xuất sinh, mà trong khi đó chính bản thân con cháu thì cái tâm niệm vị hồn nhạo quỷ xuất sinh vẫn chưa hết. Cho nên nếu như chúng ta biết tu, ta biết chuyển được cái tâm niệm vị hồn nhạo quỷ xuất sinh của mình, thì cái điều đó mới là thiết thực. Quý vị thấy chưa nè, tại sao vậy? Là vì mình đã ngăn được cái gốc, thì cái mọn xấu một gì chúng ta cũng sẽ thay đổi được đó. Còn ngược lại quý vị chỉ chữa cái mọn thôi mà cái gốc vẫn còn đây thì nó vẫn tiếp tục còn cảnh giới địa ngục ngạ quỷ xuất sinh. Cho nên ngày hôm nay mình học cái chữ Vu Lan này gọi là giải đảo quyền hay là cứu đảo quyền, thì không chỉ là cứu cho các vị đã quá cố mà phải cứu cho người hiện tiền nữa, mà nhất là bản thân của mỗi người đệ tử Phật. Chúng ta phải gấp cứu lấy cái tâm của mình, đừng để cho nó bị treo được. Thì bây giờ chúng tôi xin được giải thích rộng hơn để cho quý vị thấy cái nghĩa đầu tiên lúc nãy đã trao đổi với quý vị ngày đầu tháng 7, điều mà chúng ta liên tưởng tới là xã hội công nhân. Thì đó là chuyện mà các vị đã từng làm và thường hay có cái tâm niệm cho cái ngày đầu tháng 7, ngày lễ Vu Lan. Điểm thứ hai, cái điểm thứ hai là chúng ta báo hiếu. Báo hiếu thì tại sao vậy quý vị? Là bởi vì mình là một người con được cha mẹ sinh ra rồi nuôi lớn, thì quý vị thấy có cái công khó nhọc cái đường nào. Nghĩa là cái ơn ở cõi đời này ta có thể hiến người này cho mình một cái ơn lớn, người kia cho mình một cái ơn sâu, nhưng mà không có ơn nào lớn hơn cái ơn của cha mẹ cả. Bởi vì cha mẹ cho mình cái thân, thành ra mình mới khó được cái là cái cuộc sống này, mới khó được tất cả những gì ngày hôm nay quý vị đang có, kể cả cái việc quý vị tu hành. Chúng ta biết rằng thầy tổ mình Tam Bảo cho chúng ta cái giới thân huệ mạng để cứu chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi, để đưa chúng ta ra khỏi một cái kiếp trầm luân sanh tố. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu ngày hôm nay quý vị không có cái thân này là xã hội công nhân, thì đó là cái chuyện mà các vị đã từng làm và thường hay có cái tâm niệm cho cái ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan. Điểm thứ hai, cái nghĩa thứ hai là chúng ta báo hiếu. À, báo hiếu thì tại sao vậy quý vị? Là bởi vì mình là một người con, được cha mẹ sinh ra rồi nuôi lớn, thì quý vị thấy có cái công khó nhọc có nhiều nào. Nghĩa là cái ơn ở cõi đời này ta có thể hiến người này cho mình một cái ơn lớn, người kia cho mình một cái ơn sâu, nhưng mà không có ơn nào lớn hơn cái ơn của cha mẹ cả. Bởi vì cha mẹ cho mình cái thân, và cha mình mới có được cái là cái cuộc sống này, mới có được tất cả những gì ngày hôm nay quý vị đang có. Kể cả cái việc quý vị tu hành, chúng ta biết rằng thầy tổ mình Tam Bảo cho chúng ta cái thế giới thân huệ mạng để cứu chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi, để đưa chúng ta ra khỏi một cái kiếp trầm luân tam tố. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu ngày hôm nay quý vị không có cái thân này là thì quý vị có thành Phật tử được không? À, Phật tử thì là do Phật mình sinh ra, nhưng mà cái thân này không có thì làm sao quý vị thành Phật tử đây? Thân này thì do chính cha mẹ sinh ra. À, cho nên cái ơn lớn như vậy đó mà tại sao lại có những cái đứa con lại trở lại nghĩa là phản chất, trở lại nghĩa là khổ đáo, ngang ngược, làm những cái điều bất hiếu với cha mẹ. Thì như vậy, một đứa con mà khi có cái tâm bất hiếu rồi, hay là có cái hành vi mổ ngược bất tính rồi, thì cái người con nó còn xứng đáng là con của cha mẹ hay không? Còn xứng đáng không quý vị? Quý vị không có biết được cái công lao khó nhọc của cha mẹ như thế nào? Ngày hôm nay mình đi đây đi đó, mình hết sức là hãnh diện, nhưng mà ngày xưa lúc mình còn cấm bé đó, lúc mà cha mẹ tập cho mình đi á, một lần mình lấp ngã đó, cha mẹ đau xót cái cỡ nào mình có biết không? Giờ lúc này mình đi thì mình chỉ biết cười, mình chỉ biết vui, chứ mình đâu có biết lúc mình tập đi á thì cha mẹ mình đã phải đau xót như thế nào mình phải làm. À, ai nghĩ được cái bước đầu đời của mình? Nhưng mà nếu cha mẹ không tập cho mình đi, ngày hôm nay mình đi được không quý vị? Chắc có lẽ chúng ta chỉ biết ngồi đổ một cái ơn, đúng không nè? Tất cả cái gì ngày hôm nay mình hoạt động được nè, nói năng lưu loát, rồi nghĩa là đi ngoại giao, đi thuyết trình, đi làm việc này việc kia, nhưng mà thử nghĩ coi, không có cha mẹ tập cho mình từ cái tiếng ba, tiếng má, tiếng a, tiếng ớ đó, thì ngày hôm nay chúng ta có nói được không, hay là chúng ta vẫn còn căng? À, quý vị thấy rất rõ những cái điều đơn giản ban đầu đó mà mình bây giờ chúng ta lớn trưởng thành rồi mình quên. Mình chỉ tính những cái việc lớn thôi mà quên rằng không có những cái điều nhỏ đó thì làm sao chúng ta có thể thành tựu được ngày hôm nay. Trên một đứa con mà không biết nghĩa là nhớ tưởng đến cái ơn sâu dày của cha mẹ, dù cha mẹ ở trong hoàn cảnh nào, ví dụ chúng tôi lấy có khi quý vị bất kính với cha mẹ vì có lý do là cha mẹ không có đạo đức, nhưng mà xin thưa với quý vị, chúng ta đừng vội kết tội cha mẹ, biết đâu chừng trong đó cái lỗi đó là cũng có phần là bị mình nữa, đúng không? Quý vị thấy có những trường hợp cha mẹ làm những điều lộ lỗi là vì nuôi con. À, như cái trường hợp chúng tôi đã nêu với quý vị là đi mua đi bán trốn thuế tránh quan là để làm gì? Để có thêm cái đồng thu nhập đó nuôi con ăn học, mới có đủ tiền để sống quần áo cho con, mới sống cho con đủ phương tiện để mà con đua đòi với bạn. Rồi chúng ta không biết, chúng ta nói đó, mẹ làm cái điều đó tội lỗi sai trái, cha làm cái điều đó nghĩa là mà không nghĩa là phù hợp với pháp luật hay gì đâu, vân làm cả con khổ thẹn đó, con hết sức là mặc cảm với chú bạn. Thế nhưng mà nếu quý vị xét kỹ lại coi, vì ai mà cha mẹ làm những việc đó? Nếu chúng ta xét kỹ, chắc chắn là trong đó có chúng ta. À, vì cái sự an nguy của bản thân mình, của những đứa con mà đôi lúc cha mẹ là cao, làm những cái việc là sai quấy. Nên nếu như mình hiểu, mình thông cảm thì chúng ta sẽ không bao giờ có những cái hành vi ngỗ nghịch, không bao giờ chúng ta có những cái lời xúc phạm nghĩa là đến song thân của mình. Chúng tôi kể cái việc nghe một câu chuyện mới vừa xảy ra ở Hà Nội. Trong cái mùa thiên tử vừa qua, một câu chuyện đã khiến thủ đô Hà Nội, thành phố Hà Nội chấn động vì một đứa con, mà đây lại là một đứa con gái, nó thi đỗ nghĩa là đại học. Thì khi nó thi đậu đại học rồi ở nhà vui mừng lắm, và nó cũng xin phép là nó tổ chức một cái tiệc liên quan để mà đãi đàn bạn bè nó. Thì đương nhiên cha mẹ trong cái nỗi vui đó thì hết sức là chia sẻ với con cái của mình, cho con được phép làm cái gì đó. Nhưng mà có điều nó làm một cách thái quá, cho nên cha mẹ không ngờ nó đương liên quan với bạn bè của nó, thì trong đó có cả người yêu của nó, mà đến mức độ là nó con gái mà nó uống bia, à nó vui bia, nó bụng ngon rồi, nghĩa là nó cũng nghĩa là thách đố với nhau, thì đang hào hứng như vậy, vỗ tay vỗ chân rồi bàn ghế đập mầm lên, thì bố nó đi về tới, tức là cha nó về tới, nhìn thấy cái cảnh mà con gái của mình mặt đỏ ửng mà còn cũng lo nữa thì chết rồi, thì hư hỏng hết rồi. Cho nên nó quát tháo, nó còn bây giờ nghe cái điều này không ấy là bố đánh con bây giờ. Thì ngay cái lúc đó chắc có lẽ là cũng một phần thôi, nghe nó vô rồi sao chứ nó sừng sừng lên, nó bố cho đánh con, tại sao tao không dám đánh mày, bố mà đánh con giết bố bây giờ. Thì tưởng đâu là con gái mình, nó không, nó nghĩa là nó tự ái trước bạn bè nó, con bố mới nghĩa là tới sáng cho nó hai bàn tay, thì không ngờ nó rút cái con dao thái ra để mà nó đuổi vô mà sau cùng thì chưa đánh cái chết cho người khác. Thì quý vị thấy coi sự việc là xảy ra rồi thì chúng ta chỉ biết ngao ngán lắc đầu, và ta có thể là đổ lỗi cho bố quá nóng nảy, hay là đổ lỗi cho cái sự giáo dục của gia đình đó, đổ lỗi cho nhà trường, đổ lỗi gì đó vân vân. Nhưng mà cái chính yếu chúng ta phải nhìn thấy, phải chăng đã đến lúc chúng ta cần phải báo động là cái hiếu kính của người con đã bị băng hoại. Nếu một người con giống dĩ được nghĩa là nuôi dưỡng và lớn lên trong cái tấm lòng hiếu kính, thì cho dù cha mình có giận mình tới đâu hay là có hành vi gì với mình đi nữa, cũng không bao giờ lại có một cái thái độ như vậy cả. Không thể nào mà con mà đi giết cha được, đúng không nào? Dù nghĩa là cha mình có làm gì mình đi nữa, thì cái đó mình cũng nghĩa là rồi để cho nhân quả hay là để cho pháp luật, để cho mọi người người ta xét xử. Cái bản thân người con thì không thể nào chúng ta lại có thể giết cha được. Nhưng mà ở đây thì đâu có phải là cái người cha làm những điều sai quấy, mà chẳng qua là thấy con mình nó đã đi quá đà thôi. Nó vui mà nó vui quá lớn rồi, có nghĩa là nó tiếp cận với những cái thói hư tật xấu, nó tiếp cận với những cái gì căn minh của nó quá lớn rồi. Thành ra cái ngang nhường nó, la rầy nó là cái ngang nhường cái gì xấu của nó. Chứ đâu có phải bố mẹ không có biết chia sẻ với con. Thế mà nó đâu có biết gì cả, trong cái lúc đó nó tự ái rồi thì nó cầm dao. Thì quý vị thấy một cái sự việc trong xã hội chúng ta ngày hôm nay vẫn còn xuất hiện như vậy, thì phải chăng chúng ta cũng cần nên báo động, mọi người phải suy ngẫm về cái lòng hiếu kính đối với cha mẹ mình ra sao. Mà ở trong gia đình thì chính quý vị là người lớn, mình là cha mẹ của các con của mình, thì mình phải làm cái gương đó. Nếu như ngày hôm nay quý vị xem bố mẹ của mình, tức là ông bà của chúng, mà mình xem thường, thì mai này nó cũng xem thường mình. Nếu như ngày hôm nay quý vị đã trở thành một Phật tử và chúng ta tu tập rất là chuyên cần, ta tinh tấn, mà trong cái hạnh hiếu của người con ta vẫn còn nhiều sơ sót, đi đâu thì đi, mà đi chùa nghĩa là đi cúng dường, đi nghĩa là các nơi các chốn với đạo tràng ta đi một cách nghĩa là không biết, trong khi đó ở nhà cha mẹ thì ta để cho nghĩa là hiu hạnh, thì như vậy quý vị xét lại không? Ta có lỗi vô cùng vì mình không làm đúng theo lời dạy của Thế Tôn. Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng chỉ dạy, cho dù ở cõi đời nếu như có Phật thì quý vị cúng dường Phật thì đó là cái nguồn phước lớn lao để chúng ta gieo tập. Nhưng mà gặp đời không có Phật đó, thì cúng dường cha mẹ cũng có nghĩa là như cúng dường Phật. Đó. Vì vậy thì quý vị thấy đạo Phật chúng ta tôn trọng những điều vô cùng. Chứ ở những tôn giáo khác không bao giờ người ta lại đem cái đấng giáo chủ của mình mà so sánh với cha mẹ. Giáo chủ là bậc từ trên, là ở cái nơi tuyệt đỉnh cao siêu, ta không bao giờ dám nghĩa là đem một cái gì để so sánh được đó. Thậm chí quý vị thấy ở trong đạo, mình muốn đi tu mà cha mẹ không cho thì coi như là quý vị chưa được phép. Tại sao vậy? Nó có một cái lý do. Ngày xưa khi Đức Phật đi xuất gia thì vua Tịnh Phạn không cho, cho nên buộc lòng ngài phải trốn. Thì ngài trốn khỏi hoàng cung, rồi ngài tu hành mấy năm trời. Sau khi thành tựu rồi thì ngài nhớ cái công ơn sanh thành dưỡng dục của đó vua, của hoàng hậu, cho nên ngài đã trở về chỗ cho vua cha tu hành và chứng quả của đạo hoàng. Tại nhưng mà lúc bấy giờ vua cha có than một câu, nói mai ngày Đức Thế Tôn có nhận ngay vào xuất gia thì nên hỏi ý kiến cha mẹ của họ, đừng để như ta hồi xưa lúc Thế Tôn rời khỏi hoàng cung, ta héo hắt, ta sầu khổ, ta nghĩa là không còn muốn sống nữa. Cho nên nghĩa là không cảm được cái nỗi lòng thương nhớ của cha mẹ, thì mong rằng Thế Tôn sau này cho ai xuất gia thì phải hỏi ý kiến cha mẹ của họ. Thì Đức Phật đã hứa với vua Tịnh Phạn, cho nên từ đó về sau chúng ta phải chịu cái luật này. Thì quý vị thử coi so với những tôn giáo khác có cái luật này không? Không có. Quý vị đến với đạo mà nếu ai ngăn cản mình, kể cả cha mẹ mình, vẫn có thể lấy máu để chữa. Thì quý vị thấy coi, như vậy thì họ đâu có cần phải nói tới cái kiểu nếu, mà làm sao thực hiện được cái ý tưởng của họ thôi, thực hiện được cái điều ước muốn của họ. Còn ngược lại, đối với đạo Phật chúng ta, quý vị muốn xuất gia đó là để thể hiện cái ý tưởng tu hành của mình, nhưng mà cha mẹ chưa cho phép thì chúng ta phải dừng. Cho dù mình lớn tuổi đến đâu mà còn cha mẹ thì vẫn phải còn xin phép cha mẹ. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng bây giờ tôi đã 60 tuổi rồi, tôi có gia đình rồi, thôi thì tôi xin vợ tôi cho đi là được. Thì xin thưa với quý vị, chưa chắc. Nếu như ở nhà còn bà mẹ 80 tuổi thì cũng phải về thưa với mẹ một tiếng. Chứ không phải là bị đơn giản đâu. Cái đó nếu chúng ta nói đúng luật là như vậy đó. Nhưng mà thường thường thì nhiều khi là cũng linh động, rồi cũng quyền biến cho quý vị. Chứ nếu chúng ta làm như vậy thì không đúng cái tinh thần mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng hứa với Đức Cha. Và ngài mới dạy rằng nếu có thời có Phật thì chúng ta cúng dường Phật thì cái phúc báo đó là lớn nhất. Nhưng mà nếu không có Phật á thì cúng dường cha mẹ tương đương với cái phúc báo là cúng dường chư Phật. Thì như vậy quý vị thấy là ngài đâu có đặt mình lên trên cao hơn cha mẹ, mà ngài nữa là cho chúng ta một cái bài học là không có Phật là phải biết đến cha mẹ như Phật, phúc báo như nhau, không có sai cả. Và ngài còn chỉ cho chúng ta nếu như mình đền ơn cha mẹ mà cõng cha mẹ dù vai trái vai phải mà đi giáp vào hòn núi tu di hay là làm bao nhiêu cái việc khó khăn nào là trẻ xương trẻ tỉ ra để mà làm bút ngực mà diễn tả cái công ơn của cha mẹ thì cũng không thể nào diễn tả hết, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta biết hướng dẫn cho cha mẹ tu hành, giữ gìn được nghĩa là năm giới biết quy tam bảo, gieo cái hạt giống nghĩa là giác ngộ giải thoát cho cha mẹ, thì đó là chúng ta đã đền ơn được nghĩa là đối với cái công sinh thành cũng được. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện ngài A Nan xin cho nghĩa là di mẫu, tức là bà dì của Đức Thế Tôn đó, bởi vì bà dì đã có công lao nuôi dưỡng sau khi hoàng hậu Ma Gia nghĩa là xin ngài được 7 hôm thì ngài bà đã qua đời, cho nên bà dì tiếp tục nuôi ngài được cho tới nghĩa là sau này lớn khôn rồi ngài đi tu hành, nghĩa là ngài đã ra giáo hóa, cho nên các vị nghĩa là nữ mới xin đi xuất gia thì Đức Thế Tôn không cho. Đức Thế Tôn e ngại là sau này sẽ làm cho cái đạo ngài bị trước, vì nghĩa là ngăn cản, thành ra ngài không cho. Rồi A Nan tìm hết các này các nọ thương, thì trong đó có một cái điều mà ngài A Nan đã thưa với Thế Tôn là ngày xưa Di Mẫu đã nuôi Đức Phật nghĩa là hết sức là khó nhọc, công lao nghĩa là lớn lao lắm, thì bây giờ nghĩ nhớ tới cái công lao đó xin cho Di Mẫu được xuất gia. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói ơn đó ta đã đền trả, vì ta đã hướng dẫn cho Di Mẫu biết quy tam bảo và biết giữ gìn năm giới. Quý vị nhớ được rồi này không nào? Nhưng mà tới đâu đó thì Đức Phật nói chuyện vô ngại nha. Đến đâu? Hả? Quên rồi nha. Khi ngại đang hỏi gì thì người nữ có chân tâm không? Có cái tâm thanh tịnh không? Mà tu hành có thể chứng quả không? Thì Đức Phật nói được, người nữ tu hành vẫn chứng quả. Thế thì tại sao Đức Thế Tôn không cho người nữ xuất gia? Chỉ có lý do đó thôi thì Đức Phật phải chấp nhận cho người nữ xuất gia. Vì vậy quý vị thấy qua cái mẫu chuyện mà chúng tôi vừa nêu để cho chúng ta thấy cái tinh thần hiếu thảo ở trong nhà Phật hết sức là tôn kính. Thế mà ngày nay mình không vâng làm theo lời dạy của Đức Phật, đã là đệ tử của Phật, là con của cha mẹ mà còn ngỗ nghịch còn khổ đau, thì rõ ràng là chúng ta đang bị cái tội kéo theo người. Và trong cái vấn đề mà nói tới hiếu kính là chúng tôi xin tiết lộ thêm những cái đoạn này ở trong giới luật để cho quý vị nghe, để chúng ta thấy rằng nhiều lúc không khéo mình sẽ dễ bị hiểu lầm. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một vị xuất gia, tại sao cái ăn chay mà không có được ăn cát được, tức là không được sát sinh? Tại sao vậy? Là tại vì khi mà mình còn dùng cá thịt đó, thì cá thịt đó có thể là chính là thân bằng huyết ruột của mình, cũng có thể là cha mẹ của mình tái sinh vào đó. Thành ra khi mình giết chúng sinh đó để làm đứa con thì vô tình là giết cha giết mẹ đời trước của mình đó. Cho nên nó còn có cái sự hiếu thảo trong đó, chứ không phải chỉ nghĩ đến cái nghiệp báo là sợ mang cái tội là sát sinh, mà còn nghĩ đến cái gì là sợ phạm vào cha mẹ tiền kiếp của mình. Rồi quý vị thấy tại sao người tu phải giữ cái giới không dâm dục, tức là Phật dạy cho tất cả người nữ ở thế gian này, nếu đối với người xuất gia thì phải xem người đó là mẹ mình, à, tất cả người nam ở thế gian này thì phải xem người đó là cha mình. Cho nên không thể nào hành cái việc tà hạnh với người nữ hay là người nam, là tại vì mình phải sợ phạm vào vấn đề luân lý với cha với mẹ mình, cho nên phải giữ cái không dâm dục. Chứ không phải chỉ là giữ cho mình cái tịnh hạnh không, mà còn có cái lòng hiếu thảo bên trong đó nữa, tức là sợ phạm vào các tính song thân nhiều lời nhiều thứ của mình. Cho nên quý vị có thấy người xuất gia như chúng tôi thì khi đi á, người ta nói rằng mình có thiếu bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà bỏ cửa, à, bỏ vợ bỏ con gì đó vân vân. Thế nhưng mà thật ra là khi mình tu hành mà có kết quả rồi thì mình có quên cái gì đó được không nè? Không thể nào quên. Là tại sao vậy? Vì người tu hành có kết quả có nghĩa là chúng ta đã chuyển được những cái nghiệp xấu của mình, ta đã chuyển được những cái tâm niệm phàm phu sai lầm của mình, thì làm sao chúng ta lại không phát hiện với cái trí tuệ sáng suốt thì không thể nào lại có thể quên ơn được, không thể nào dâng ơn bạc nghĩa được. Đó. Quý vị thấy một cái hình ảnh rất là đáng cho chúng ta ghi nhớ, mà chúng ta phải là luôn luôn đó là học hỏi theo cái gương hạnh này, đó chính là ngài Xá Lợi Phất, một đại đệ tử của Đức Thế Tôn, được mệnh danh là trí huệ đệ nhất, đúng không nào? Thế nhưng mà quý vị còn nhớ không, lần đầu tiên ngài nghĩa là chưa biết Thế Tôn, ngài chỉ nhờ nghĩa là một vị tôn giả tên là A Kiết Tỳ, hay là có một cái tên mà chúng ta gọi là âm ra thì gọi là Ác Bể đó, à, thế thì nghe cái vị đó, thấy cái dung nhan của vị đó quay nghi đi hết sức là non trang nghiêm chính, thì ngài Xá Lợi Phất nói ông tu cái đạo gì, thầy ông là ai, dạy ông như thế nào mà ông ra được, ông đi một cách non trang đầy đủ quay nghi như vậy. Nhìn thấy cái tướng ông đi là đã thấy được nghĩa là cái sự giải thoát rồi, đã thấy được một cái sự nghĩa là nhẹ nhàng thảnh thơi rồi, cái người an lạc. Thì ngài chỉ nghĩa là nói lên thầy tôi dạy cho tôi vấn đề đến nhân duyên mà thôi. À, thì sau đó thì nhờ cái nhân duyên đó là ngài Xá Lợi Phất đã đến được với Đức Thế Tôn, và sau này trở thành một đệ tử lớn của Đức Thế Tôn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là đêm nào ngài Xá Lợi Phất cũng hướng về cái nơi chốn của tôn giả A Kiết Tỳ mà đến đây. Khi nghĩa là ngài đang đi ở đâu đó, ngài làm Phật sự ở đâu đó, mà ngài được biết là tôn giả đang ở phía nam, thì lập tức ngài hướng về phía nam, ngài đến để hành đêm gì vậy. Rồi biết là tôn giả đang ở phía bắc, thì ngài hướng về phía bắc, ngài đến để. Và đêm nào cũng vậy, không bao giờ ngài quên. Tại vì ngài nói không có tôn giả A Kiết Tỳ thì ngài không bao giờ được gặp Đức Tôn. Đó. Quý vị thấy một cái ơn rất là nhỏ thôi, chỉ là gieo cái duyên dẫn những vị đó tới với Đức Phật, dẫn ngài Xá Lợi Phất đến với Đức Phật. Thế mà ngài Xá Lợi Phất vẫn mãi mãi nghĩa là ghi nhớ. Rồi thậm chí có một cái trường hợp này mà chỗ này chúng tôi cũng là vân làm theo Hòa Thượng Công Sư, cho nên sau này các vị lớn tuổi mới được xuất gia đó, là có một vị là Cao Liên xin xuất gia thì ai cũng ngại cả, bởi vì quý vị biết độ cho một người mà lớn tuổi xuất gia đó thì hôm nay chúng tôi hết hợp nha, quý vị đừng buồn. Cái thứ nhất á, sức khỏe của quý vị nó đã mòn mỏi rồi, cho nên vào ở trong chúng á, thì không thể nào làm việc chung với chúng được. Chúng người ta quét nhà thì quý vị nó dạ đau lưng nó thầy, à, chúng người ta cũng nhà bếp nó dạ thưa thầy mắt con đèn kèn nó con cũng đưa khói, nó đủ thứ chuyện để mà nêu lên hết. Rồi sau cùng á, người ta ngồi thiền á, thì một tiếng rưỡi hai tiếng thì quý vị mới nghe là 15 phút nó dạ thưa thầy con bị đau bụng khói thầy cho con nghỉ. Tức là từ cái tu cho tới cái làm, rồi từ cái học nữa, cái học thì như vậy, dạ thưa thầy cho nghĩa là con học cái bộ kinh nào để con tu thôi, chứ học nhiều quá con chịu không nổi. Mà có không quý vị, đó rõ ràng là mình tại vì giác quan của mình nó kém rồi thì mình làm sao mình theo dõi được nữa. Cho nên so với người trẻ là chúng ta thiệt thòi vô cùng. Thì thường thường á thì ít có ai dám độ cho người lớn tuổi xuất gia lắm. Ngoài những điều mà chúng tôi vừa nói, quý vị còn có một điều rất là đặc biệt là tại vì cái tập khí ở ngoài đời nó lâu á, thành ra sân si ức kỷ hẹp hòi nó còn nguyên đó, là khó chữa, khó mà có thể chuyển đổi. Đụng tới là đồng đồng lên, đụng tới thì nói nó là ào ào lên, là không biết gì nào có thể chuyển được đó. Đó là chính chúng tôi đã sống với người lớn tuổi mà đã thấy rõ như vậy. Về đến ở phía bắc, tất cả những cái đồng đồng, những cái ngôi chùa, các vị sư không bao giờ đổ cho người mà trên 50 tuổi xuất gia này, chứ đừng nói chi là tới 60-70 ngày. À, nhưng mà tại sao ở trong thiền viện của chúng ta thì lại dám độ cho những người 60-70 kể cả 80 cũng độ nữa? Quý vị biết tại sao không? Lý do
có một cái mẫu chuyện mà bây giờ chúng tôi kể thì nghe này. Thì thời của Đức Phật đó, trong tăng đoàn có một vị lớn tuổi đến xin xuất gia. Ông xưa ông tỳ kheo nào cũng lắc đầu, nó lớn tuổi rồi độ nghĩa là tập khí sâu dày lắm, không có chịu quá được. Thôi để cho ông cư sĩ gì chứ mà ông còn chịu khó, ông chuyên cần thì ai cũng chê hết, chỉ có ngày Xá Lợi Phất lại độ cho cái vị đó. Thì các vị khác á, người ta mới sanh lạnh, người ta mới đố kỵ, người ta vui với Đức Phật, với bạch Đức Thế Tôn, ngày Xá Lợi Phất đó, ngày làm cái hành động này, ngày độ cho cái vị nghĩa là cao duyên này, chẳng qua là tại vì ngày háo danh, muốn cho Đức Thế Tôn thấy rằng ngài có lòng từ bi quảng đại. Ai cũng chê cái ông già này hết, chỉ có ngài mới độ cái ông già này thôi. Đó, thì cái chuyện đó đến tay Đức Thế Tôn, rồi Đức Thế Tôn mới gọi ngài Xá Lợi Phất. Có đúng như vậy không Xá Lợi Phất? Ở trong chúng người ta nói ông như vậy chứ, mà ông có phải như vậy không? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới thưa với bạch Thế Tôn, ông cụ đây ngày xưa khi con đi xuất thực, ông cụ chẳng có nhiều của cải, hôm đó ông chỉ có một nắm cơm mà ông dám đem ra để ông cúng dường cho con. Cho nên con thấy được cái ơn lớn chỉ một nắm cơm của một người nghèo khổ. Cho nên ngày hôm nay con sẵn sàng độ ông cụ này. Thì quý vị thấy coi, chỉ một nắm cơm thôi mà bây giờ độ ông cụ thì là cả một cái gánh nặng, chứ đâu phải chỉ đơn giản đâu. Đâu là nhưng mà rõ ràng cái bậc có trí á, thì người ta không hề quản ngại cái sự lao động của bản thân mình và chỉ thấy cái ơn là lớn. Đó. Nhận của thí chủ một nắm cơm thì ngày hôm nay là mình phải trả ơn nó như thế nào cũng xứng đáng. Thành ra ngài sẵn sàng chung tay trong cuộc này mà không hề phiền nào gì cả. Thì như vậy quý vị thấy các cái vị mà có trí, người ta mình luôn luôn khi sau cái ơn mà mình đã họ nhận, ngày hôm nay chúng ta chưa được như bậc đại trí Xá Lợi Phất, nhưng mà cũng có duyên may cho mình là mình có hòa thượng tôn sư đã mở mang cho mình. Nếu như mình không gặp được hòa thượng tôn sư mà mình vẫn còn ở trong tâm tối, vẫn còn có duyên mê, thì chúng ta còn có thể bào chữa cho cái lỗi của mình, không có những chứng với mẹ khác. Còn bây giờ chúng ta được cái duyên như vậy rồi thì làm sao quý vị, là làm sao chúng ta phải thực sự thực hành được cái hạnh hiếu, đừng bao giờ nghĩa là có những hành vi, lời nói, việc làm để rồi nghĩa là sai phạm tới song thân của mình, rồi mang tới nghĩa là cái chỗ bất chính bất hiếu đó thì gọi là rất là đáng thôi. Nhất là mình đã là đệ tử của một cái bậc giác ngộ, một nghĩa là chí hiếu chí kính, gọi là một bậc đại hiếu đó, thì chúng ta phải nghĩa là thực hành theo cái gương sáng đó, chứ đừng bao giờ để cho nó bị mất mát. Như vậy thì điều thứ hai mà chúng tôi vừa đưa trình với toàn thể đại chúng, đã là con thì phải hiếu thảo với cha mẹ, mà đứa con nào không hiếu thảo với cha mẹ thì mang cái tội gì rồi? Tội kéo ngược. Như vậy thì chúng tôi đã giải thích xong từ cảnh giới gì một ngạo bị xuất sinh thì cũng gọi là kéo ngược, chúng ta phải cứu lấy. Nhưng mà bản thân chúng ta là con của cha mẹ mà chúng ta không có hiếu kính thì cũng phải cứu lấy cái tội kéo ngược này. Vì con là phải hiếu với cha mẹ chứ không thể nào là có hiếu. Và ơn cha mẹ lớn lao như vậy cho nên mình không thể nào là đứa con mỗi người có hiếu được. Mà đã là thân người thì chúng ta phải sống như thế nào xứng đáng cho cái thân người, chứ không thể nào còn chứa chấp cái tâm ngạ quỷ nhiều một xuất sinh. Còn chứa lấy những cái tâm niệm này thì chính là gì? Chính là chúng ta đang sống một cách trái, chống trái lại với cái thân mình đang có. Đó là những vấn đề chúng tôi đã trình bày xong. Nhưng mà cái điều quan trọng ngày hôm nay chúng tôi xin trao đổi với đại chúng chính là cái lễ tự tứ của chúng ta.
Vì trong phẩm kinh Vu Lan chính là duyên khởi của ngày lễ Vu Lan này. Thì quý vị thấy khi Đức nghĩa là một Kiền Liên đau khổ vì thấy mẹ không dùng được cái bát cơm của mình, trở về với bạc với Đức Thế Tôn để mong nghĩa là chờ Đức Thế Tôn chỉ cho một cái phương pháp cứu chữa cho mẹ mình, thì Đức Phật đã chỉ bài cho ngài một Kiền Liên phải thỉnh các cái vị tu hành thanh tịnh, hoặc giả là vào cái ngày chúng tăng đã tự tướng, lúc đó các vị đã thanh tịnh thì ông thỉnh các vị đó để mà trên cái lễ cúng dường, rồi cầu thỉnh các vị chú nguyện cho, thì thân mẫu của ông chuyển tâm thì mới có thể di động ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ. Và quả nhiên Đức Phật Kiền Liên đã vâng theo lời Phật dạy, cho nên ngài đã thỉnh cầu các vị tăng sau khi đã tịnh tứ, cũng như cầu thỉnh các vị thanh tịnh tăng ở khắp chốn mười phương để dâng cái lễ cúng dường ra tăng. Và sau cái lễ cúng đó, chư tăng một giả trí thành chú nguyện cho một liên mẫu, thì một liên mẫu cảm nhận được cái điều đó thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ, đúng không quý vị? Đó. Thì trước khi nói về cái chỗ nghĩa là tự tướng đó, chúng tôi xin giải cái nghi này để cho các Phật tử đừng có bị nhầm lẫn, và cũng có thể sau này khi chúng ta lặp lại cái tinh thần kinh Vu Lan rất dễ bị người ta công kích mà mình sẽ khó trả lời. Tại vì người ta sẽ nói như thế này: đạo Phật chủ trương là nhân quả, mọi việc đều hình thành trên nhân quả. Như vậy thì một liên mẫu, tức là bà Thanh Đề, đã gieo cái nhân ác thì mới mắc lấy cái quả báo ác, thì bà phải trả cái quả báo đó cho hết. Chứ có đâu mà khi chúng ta chú nguyện thì bà thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ mà còn sanh về cõi trời nữa, thì như vậy không đúng với nhân quả. Thế thì hôm nay các Phật tử có khám phá cái chỗ này không? Có bị người ta hỏi cái chỗ này chưa? Có chưa? Nhiều lúc chúng ta có bị người ta hành hỏi cái chỗ này, người ta được tướng nghĩa là lặp đi lặp lại. Các vị thanh tịnh tăng, người phương tăng chú nguyện nghĩa là phần lực vô cùng cho nên và thanh đề và thoát ra khỏi cảnh ngạ quỷ rồi sinh diệt vào trời. Thì nói như vậy là vô tình chúng ta phá vỡ cái vấn đề nhân quả mất rồi, đúng không nào? Mà ở đây quý vị phải hiểu lý do đó là chỗ này. Khi tất cả các cái vị mà thanh tịnh rồi á, thì trong lòng của họ không còn có tội lỗi, không có sai lầm, thì lúc bấy giờ cái nghị lực, gọi là cái lực tâm linh của họ rất là mạnh. Họ hướng tâm vào đâu thì là mọi việc gần như là trọn vẹn. Giống như ngày hôm nay các Phật tử lưu ý cho, khi quý vị làm một cái việc gì đó mà chúng ta còn nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ việc này nghĩ việc nọ, thì cái việc quý vị làm rất dễ bị cái là nhầm lẫn, dễ bị lộn xộn, đúng không quý vị? Còn khi quý vị không nghĩ đông nghĩ tây gì cả, chúng ta chuyên chú chỉ có việc này thì mình biết việc này, thì quý vị làm nó thành công không? Chắc chắn là sẽ thành công, và thành công một cách tốt đẹp, không bao giờ có sai sót cả. Là tại sao vậy? Vì lúc bấy giờ toàn bộ giác quan của mình đều chú vào cái công việc đó, cho nên chúng ta đâu có bị chi phối cái gì nữa. Thì cũng vậy, một vị mà tu hành thanh tịnh, trong tâm họ không còn bị tội lỗi, không có sai lầm gì cả, thì cái lực tâm của họ rất là mạnh, cho nên khi họ hướng vào đâu đó thì cái lực đó nghĩa là nó có một cái sức mạnh để chuyển hóa. Nhưng mà ở đây á, nó còn trọng theo cái chỗ mà thay đổi tâm niệm của bà Thanh Đề. Nhưng nếu như bà vẫn tham lam, bà vẫn bỏ sẻ, thì xin thưa quý vị, không bao giờ bà thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ được. Quý vị hiểu được chỗ này không? Chúng tôi lấy ví dụ, ở nhà, con cái của quý vị, nó có một cái sự sai lầm. Ví dụ như là, nó gặp bài bè, gặp bạn, cái nó đi ăn nhậu. Cái mình thương con, cho nên nó trách con, mới nghe là đầy la đó. Con tuổi này không lo học mà lo đi ăn chơi nhậu nhẹt với bè bạn như vậy làm sao đây? Là may ngày rồi lớn lên không có chữ nghĩa, không có nghĩa là học hành thì là trở thành ngu dốt, hoặc giả là không làm được sự nghiệp, không làm được không có nghĩa là một cái đời sống đạo đức tốt, thì đâu có còn xứng đáng là con người. Thì quý vị nói cũng hết lời rồi, nhưng mà thì nói sao? Nói dạ thì ba má nói thì con nghe, nhưng mà bạn bè con thì nó ở gần hơn, nó rù hết con nghe. Đúng không quý vị? Quý vị thấy rất rõ, khi quý vị rầy con á, thì nó cũng nghe, nó cũng vâng á, nó cũng nghe là hết sức là ngoan ngoãn, nhưng mà khi nó đến với bạn bè nó thì là bạn bè nó đùa quên, nó lại nghe. Tại sao mình nói mãi mà cũng không thấy chuyển hóa gì được hết. Và có đem cái chuyện đó đến mình thưa với thầy: thầy ơi, thầy làm ơn thầy cứu giùm, chứ không thấy là nó tiêu, nó chết. Nó mà theo bạn nó biết là nó hư. Vì ở đây chúng ta có xảy ra cái chuyện đó rồi. Cho nên chúng tôi chỉ nói thôi, bây giờ như thế này, hôm nào đó cô tạo một cái duyên cho cháu đến chùa, và nghĩa là có lúc nào mà thầy ghé thăm nhà đó thì cô tạo cái duyên là cho cháu gặp thầy. Thì có hôm đó người mẹ dẫn đứa con lên đây này. Thì khi dẫn lên đây rồi chúng tôi nói chuyện một cặp thì tự nhiên nó bắt đầu nó hiểu ra vấn đề. Tại vì lâu nay cha mẹ không có gần để tâm sự với nó, cho nên nó có những cái nỗi lòng, mà nỗi lòng nó chỉ có bạn nó mới hiểu nó thôi. Thành ra nó phải đi tìm bạn để nhậu rồi nó nói. Còn cha mẹ nói được mà, cha mẹ đụng tới là rầy mà la không mà. Thành ra nó không có nói được cái nỗi lòng của nó. Bây giờ đem tới thầy, thầy biết nghĩa là mở cái nỗi lòng nó ra. Thành ra nó nói xong rồi thì từ đó về sau nó trở thành một Phật tử. Và hiện nay cũng còn nằm trong đạo tràng của quý vị đó. Nói như vậy quý vị thấy là nhiều lúc cái quý vị nó dạ thưa thầy, không dám nào không hỏi Phật thầy, nên thầy có cái thần chú gì mà nó không nghe thầy quá gì sợ rồi. Bây giờ lại đổ cái lợi là thầy có thần chú mà không hiểu là tại vì mình không tâm lý đâu con mình, đúng không quý vị? Nhiều khi á, ở trong gia đình á, những việc gì quý vị làm sờ sờ nó nhìn thấy trước mắt, nó đã bất tính từ lâu rồi, nó không nể nang quý vị từ lâu rồi, thì quý vị có những cái sai phạm như thế này nè, cho nên bây giờ nói nó đâu có nghe. Còn bây giờ thầy là cái người nghĩa là nó hoàn toàn nó chưa biết gì cả, nhưng mà khi nó đến đây nó thấy hình tướng này, nó thấy khung cảnh này, rồi lời nói này tự nhiên nó bị cuốn hút, nó nói gì đâu lạ. Cho nên nói cái gì nó cũng nghe và mở ra được cái con đường sáng cho nó, thì từ đó là nó chấm dứt cái sai lầm. Và nếu như quý vị hiểu được một cái chuyện rất là thực tế trong cuộc sống của chúng ta, thì chuyển qua cái câu chuyện của một liên nghĩa là một tâm đề, nghĩa là của một liên mẫu thì cũng vậy. Và vốn dĩ ôm lấy cái chỗ nghĩa là cố chấp, ôm lấy cái chỗ sân si, rồi nghĩa là có những cái hành vi làm trái lại với đức tam bảo, nghĩa là làm những cái điều trái quấy. Thành ra nghĩa là chính cái điều đó mới sinh ra cái nghĩa là lỗi lầm và đọa vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Thì ngày hôm nay sống trong cảnh giới ngạ quỷ và đã thấy rất rõ cái quả báo xấu của mình, ăn thì ăn không được, tôm để trước mặt còn bác thành tha ăn được. Rồi bây giờ con mình nó thương mình cho nên nó về nó cầu tỉnh, nghĩa là chư Phật nghĩa là chỉ cho cái pháp tu, pháp nghĩa là Vu Lan, rồi cầu tỉnh bao nhiêu vị tăng vì mình. Cho nên nghĩa là chính cái chỗ đó một liên mẫu là chuyển cái tâm, chuyển cái tâm cho thì bà mới có thể tiếp nhận được nghĩa là cái sự chú nguyện của chư tăng, mới tiếp nhận được nghĩa là những cái ánh sáng đạo đức soi rọi vào trong tâm hồn của bà, thì bà mới thoát ra khỏi được cái cảnh giới nhà. Tức là chỉ cần bà xóa đi cái tâm niệm đừng tham lam mõn sẻ ích kỷ giận hờn thì là lập tức sanh về cõi trời. Tại sao vậy quý vị? Vì mình là mẹ của một bậc thánh mà cái phúc báo nó lớn như thế nào, đúng không? Bà Mộng Ma Nha đó là bậc thánh, nghĩa là sinh ra một đức Phật, thì là bà cũng khi qua đời thì bà cũng được sinh về cõi trời đó. Rõ ràng là như vậy. Vì vậy thì ngày hôm nay chúng ta nghe được những cái mẫu chuyện này thì phải thấy nghĩa là đừng bao giờ hiểu rằng nghĩa là chỉ cần chư tăng cầu nguyện thì lập tức thoát ra khỏi cái quả báo này, mà phải thấy là chính cái người mà đang gặp cái quả báo đó phải chuyển đổi cái tâm niệm nhờ cái sự nghĩa là hộ niệm của chư tăng đó, nhờ cái sự hộ niệm của chư tăng. Đến đây rồi chúng tôi rất mong rằng các Phật tử trong mùa Vu Lan đừng bao giờ quý vị đưa một cái danh sách rồi chỉ nghĩa là tin vào cái thầy cầu nguyện là không, và bản thân mình cũng phải tu. Tại vì sao vậy? Vì mình là con là cháu của tổ tiên mình, của cha mẹ của ông bà mình, thì chính mình là cái người làm gũi nhất mà mình không chịu tu, mình chỉ đương nhờ quý thầy không thì làm sao được, phải không nào? Đó, quý thầy tạo cho quý vị một cái duyên thanh tịnh, nhưng mà nếu như quý vị nghĩa là được cái duyên thanh tịnh đó mà quý vị ra sức tu hành thì mới thật sự là báo hiếu cho phủ vị thần tổ của mình được. Chứ còn nhiều lúc chúng ta chỉ đưa vào nghĩa là cứ giao phó cho quý thầy, nghĩa là miễn có đọc cái tên ra là được rồi. Đó, quý vị thấy không? Có nhiều vị nghĩa là rất là đơn giản. Là sau khi đến ghi danh sách không rồi, nghĩa là quý thầy lên mãi nghe tới cái tên của dòng họ của mình, đến ông bà tổ tiên của mình, xong rồi lại ba lại cái gì ra, khỏi cần nghe, tự kinh kiếm kệ gì đó. Nhiều đó đủ rồi. Thì như vậy quý vị nhắm coi có siêu nổi rồi, sao mà siêu nổi không ạ? là mình phải hay là góp phần những đó. Chính mình là con là cháu thì chúng ta vì nhớ đến ơn sâu của tổ tiên mình, của ông bà cha mẹ, cho nên mình phải ra sức tu hành nương theo cái lực thanh tịnh của Tam Bảo, của chư tăng thanh tịnh để là trợ duyên cho mình để mà mình tiến tu. Thế như vậy thì tới đây rồi quý vị thấy mọi việc mà nó thay đổi được, tức là nó khôi phục lại, nó hồi sinh lại cái đạo đức căn bản của con người là cái gì? Hiếu kính. Chúng ta muốn xá tội nhân nhân, chúng ta muốn đền ơn cha mẹ là một người con hiếu thảo thì phải xuất phát từ nơi Tam Bảo, tức là phải xuất phát từ cái việc tu hành của quý vị. Thì đến đây chúng ta mới thấy cái lễ tự tướng vô cùng rất là quan trọng ở trong cái đời sống tu hành, ở trong cái đời Phật pháp. Vì cái lễ tự tướng là gì? Ngày hôm đó theo như trong bộ kinh Tăng Chi Na Hàm thì Đức Phật có bảo ngài A Nan đánh kiềm kỳ, tức là đánh cái kẻ tập hợp các vị tỳ kheo lại. Sau khi tập hợp xong rồi thì ngài mới tuyên bố hôm nay là ngày rằm tháng 7, tức là ngày thọ tuế. Thọ tuế có nghĩa là thêm một tuổi, thọ tức là nhận thêm, tuế là tuổi mà nhận thêm một tuổi. Thì thường thường quý vị nhận thêm một tuổi vào ngày nào? Vào ngày đầu năm, tức là ngày mùng 1, đúng không? Nhưng mà tuổi đó là tuổi của thân xác này, còn đối với người tu á, là tính cái tuổi đạo đức chứ không tính cái tuổi thân xác. Mà cái tuổi đạo đức là quý vị phải có nghĩa là đầy đủ cái đạo hạnh rồi thì mới gọi là một tuổi đạo đức. Thế thì trong cái thời của Đức Phật á, thì xin thưa với quý vị, vì suốt 12 tháng là đi làm công việc hoàn hóa mà ngài thấy không có những cái giờ phút nào các vị tỳ kheo chúng tăng cùng hội họp lại để mà nhắc nhở sắp tấn cho nhau. Chính vì vậy lợi dụng cái mùa mưa ở Ấn Độ là cái mùa mà cây cối nó sinh trưởng, côn trùng nó sinh sôi nảy nở, rồi kế nữa đó, nếu để cho các vị tỳ kheo đi khất thực trong mùa mưa thì rất là tốt tiện. Trong nghĩa là các cái mẫu chuyện có ghi lại có những gì đi qua dòng suối bị nước cuốn cái móc đi cái bát, cái thành ra để như mình bị móc cái bát, mà lúc đó cái bát tức là móc cái bao tử rồi, đúng không? Có dĩa thì ba đi thì bị trôi đi, mất đi mất bát là cái chuyện rất là thường, nghĩa là khi đi qua dòng suối mà mùa mưa thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó. Do đó để tránh cho các vị tỳ kheo mất đi những cái tai họa này thì 3 tháng mùa mưa là Đức Phật mới nghĩa là cho an cư kiết hạ, tức là cấm túc không đi đâu cả, ở yên một chỗ để mà cùng sắp tấn với nhau giữ gìn cái vấn đề giới luật, giữ gìn thời pháp tu hành, và cũng là để kiểm tra nhau và cũng là giảm bớt đi những cái điều tai họa có thể xảy ra khi chúng ta còn đi lại. Thế thì sau 3 tháng rồi thì mọi người sống chung với nhau thì mình biết được nghĩa là cái hay cái dở của mỗi người. Quý vị không sống chung với nhau thì không biết, ví dụ như đạo tràng chúng ta lâu lâu gặp nhau thì quý vị có biết được cái dở của các cái đạo hữu của mình không? Có biết được cái hay của các đạo hữu của mình không? Có lắm. Chúng ta chỉ biết những cái lúc mà các vị về đây thôi, còn ở nhà các vị làm sao thì không biết. Nhưng mà nếu 3 tháng mà quý vị sống chung trong cái ngôi chùa này thì quý vị biết không? Chắc chắn là mình sẽ biết hơn, đúng không nè? Nhiều lúc không cần tới 3 tháng, trong một tuần lễ thì chúng ta cũng có thể phát hiện ra được người đó có cái tập gì, hay là người đó có cái hạnh đó gì tốt chúng ta biết. Thế thì như vậy ngày rằm tháng 7 thì chính Đức Phật đã nêu cái gương, sau khi tập hợp chúng tăng rồi ngài muốn nói ngày hôm nay là ngày thọ tế, tức là thêm một tuổi. Tuổi đó cũng gọi là tuổi của giới, tuổi đó cũng gọi là hạ lạp, tức là cái năm gọi là tính theo cái tuổi hạ của mình. Thì giờ xin thưa với quý vị, Đức Phật mới tuyên bố như thế này, hôm nay là ngày thọ tế, thì toàn thể các vị tỳ kheo á có thấy Như Lai trong suốt thời gian qua có những lỗi gì, xin các ông chỉ cho để Như Lai được sám hối thanh tịnh. Đó, quý vị thấy Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn rồi mà ngày Phật cũng còn nghĩa là phải xin các vị tỳ kheo chỉ lỗi cho. Thì mọi người đều nhìn qua nhìn lại ngẫm nghĩ lại coi trong thời gian qua Đức Thế Tôn có lỗi gì hay không, xong rồi ai cũng thấy đâu có gì đâu, không có lỗi gì cả. Thì ngài Xá Lợi Phất mới đại diện cho chúng ta bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn trong thời gian qua chúng con không hề thấy Đức Thế Tôn có một lỗi gì cả. Thì như vậy sau khi ngài đã nói là yêu cầu đại chúng chỉ lỗi cho mà không ai thấy gì hết, ngài mới nói bây giờ tới khi các ông cũng phải thưa như vậy đó, để coi trong chúng ai thấy mình có lỗi thì chỉ cho mình để mà mình sửa đi cái lỗi đó và sám hối thanh tịnh, thì như vậy chúng ta mới thật sự là xứng đáng một tuổi cũng là đạo đức được tăng trưởng. Thì nhân cái chỗ này chúng tôi xin thưa với quý vị, khi chỉ lỗi đó là các vị chỉ lỗi trên ba phương diện: một là thấy, hai là nghe, ba là nghi. Thường thường ở ngoài đời chúng ta chỉ nói tới mắt thấy tai nghe, còn nghi là không được nhiều, đúng không? Cái bị nghi mà ta đâu có làm cái lỗi đó là nghi gì thì qua cái ta rồi. Chứ tôi lấy ví dụ bây giờ ở dưới cái phòng đó, nghĩa là chim hôn lên nó tôi bị mất tiền, rồi lúc nãy quý vị thấy có một phật tử AB gì nó bước vào trong đó, bây giờ quý vị chim hôn lên nó dạ hồi nãy tôi thấy có phật tử nó bước vào đó, nghi là các người đã ăn cắp đó. Thì như vậy qua người ta lỡ người ta không có lấy là sao, đúng không? Nghi thì không được nói. À, chỉ khi nào mắt mình thấy à, lúc nãy tôi thấy cô đó, chị đó hay là anh đó vào cái phòng đó và lấy tiền của phật tử này, mình thấy rõ ràng à, thì như vậy là mình có quyền nói cái lỗi đó ra. Hoặc giả là mình nghe ví dụ cái người đó nếu là nói cái lời đó xấu cho ai, rồi bây giờ nếu là cái chuyện đó họ che giấu, họ không có dám nói sự thật, thì nó lúc nãy rõ ràng tôi nghe Vinh có nói cái điều này. À, Vinh đã nói xấu cái việc này hay là Vinh đã nói những cái điều này sai trái này. Đó là như vậy, chúng ta chỉ nói trên cái lỗi là mắt thấy tai nghe, còn nghi thì không được phép. Nhưng mà ngược lại ở trong đời sống của các vị tỳ kheo đó, tức là ở trong cái là cái sự tu hành đó, sau này kể cả phật tử nữa, chúng tôi cũng đề nghị với quý vị là có quyền nghi luôn. Tức là cái lỗi nào mà thuộc về cái nghi ta cũng cần đem ra nói để cho huynh đệ của mình được cảnh tỉnh. Thì tại sao ở trong nghĩa là nhà đạo chúng ta lại chấp nhận cho cái việc chỉ lỗi mà bằng cái phương pháp kể cả nghi? Thì xin thưa với quý vị, vì khi chúng ta thấy một cái việc đó mà mình nghi, mặc dù không biết là người ta có làm lỗi hay không, nhưng mà khi mình nêu lên cái việc đó thì sẽ giúp cho cái vị tu hành đó cảnh tỉnh, mai này đừng bao giờ tái phạm lại cái cảnh mà có thể bị người ta nghi. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ cái phòng của chư tăng mà quý vị thấy có một người nữ từ trong phòng nó bước ra, thì quý vị có quyền nghi không? Có quyền nghi không? Mà khi quý vị nghi thì thầy nói trời ơi, quan cho thầy, thầy đâu có làm gì đâu. Nhưng mà xin thưa chứ quý vị, quan mất gì không cần biết, nhưng mà kể từ lúc người ta nói cái điều này nè là thầy không được phép cho ai vô học thầy nữa đó. Như vậy thì cái nghi đó đã giúp cho thầy từ nay về sau vĩnh viễn chấm dứt cái điều kiện có thể sinh ra đấu thầm, đúng không nè? Còn nếu như không cho người ta nghi thì lại cho phép người ta đi vào đi ra thì coi chừng đó có ngày nữa mình luôn là có trái à, đúng không? Quý vị hiểu được không em nè? Cho nên ở trong nhà đạo chúng ta có cái cách chỉ lỗi gọi là tuyệt vời vô cùng, không chỉ mắt thấy tai nghe mà kể cả cái nghi cũng cho phép mình nói nữa. Đây là một cái mẫu chuyện chúng tôi xin nhắc cho quý vị. Ở trong nhà thiền có một mẫu chuyện này vui lắm. Ông thầy bảo đệ tử ra chợ đi mua một ít đồ, rồi ông đệ tử ông ra không biết vì sao bị ta bắt. Cái đi tới chưa trời chưa đập mới trở về, cái thầy nói trời con đi ra con đi mua có chút xíu đồ, mua có mấy miếng đồ hủ mà con đi gì dữ vậy nè hả, 4-5 tiếng đồng hồ mới về tới đây. Nó dạ thưa thầy thương con, thầy nói là tôi cũng hiểu cho con ra ngoài con bị người ta bắt, ta nghi con ăn trộm, lúc người ta nghi con ăn trộm. Thì quý vị thấy nếu đứng ra mình là sư phụ, mình là ông thầy ấy, thì mình phải khuyên đệ tử cho thôi con đừng buồn, thôi người ta nghi lầm con vậy thôi, con không khó là thôi được rồi, miễn lòng mình nghĩa là trong sạch là tốt rồi, đúng không quý vị? Nhưng mà ngược lại ông thầy ông nói à, người ta nghi con nè, như vậy thì bây giờ con đi ra chợ, con đi sao, con đi cho thầy coi. Thì cái ông đó ông mới nghĩa là học lại cái bộ đi của ông, ông ra chợ đi kiểu nào, rồi xong rồi cái ông thầy nói à, con lại đây. Rút cái con rút cho bà rồi nó nổ con đi như vậy, con là tự nhiên con chỗ là phải rồi à, cũng giống như bây giờ quý vị thấy cái là thầy đi mà không không mà cứ mắt cứ nhìn ở dưới đất vài thì chắc chắn là thầy lượm bà cắt rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Mặc dù thầy có lượm hay không thì cái chuyện đó chỉ thầy biết thôi, nhưng mà quý vị có quyền nghi chứ. Mà khi quý vị nêu lên cái nghi đó rồi thì con từ nay về sau là thầy không bao giờ dám đi lên thôn cả,
Chứ giờ phải đi đàng hoàng. Mà rõ ràng là quý vị thấy vai nghi của người tu đã nhắc nhở là đi là phải đi đàng hoàng, mắt là phải ngó thẳng, mà hãy thấy mắt láo liên, nhìn phải nhìn trái thì quý vị có quyền nghi. Thầy đang coi chừng có gì anh người đẹp nào đó ngắm nghĩa ai đó, đúng không? Bởi vì mình thấy mắt láo liên thì mình có nghi được chứ. Mà khi quý vị nghi như vậy, mà nếu thật sự thầy xấu hổ, thầy mắc cỡ đó, thì từ nay về sau là không dám biết phải những cái nữa, thì đỡ biết mấy, quý vị thấy chưa nào? À, cho nên chính cái nghi đó nhiều khi giúp cho chúng ta ngăn dừng được cái nguyên nhân, cái điều kiện có thể đưa tới chúng ta là sai lầm. Nên điều đó thì chỉ cần nghĩa là mình thấy cái điều đó, nghĩa là cái vị đó vào cái nơi chốn nào, hay là có hành động, có cái gì đó mà mình nghi ngờ, thì cũng có thể nêu lên. Và khi nêu lên thì vị ta thì mới giúp cho cái vị đó cảnh tỉnh. Đến đây rồi quý vị thấy với ba phương pháp đó, thấy nè, nghe nè, nghi nè, thì như vậy sẽ giúp cho cái người mà cùng sống chung với mình nhận ra được cái sai lầm. Và nhận ra được sai lầm này không phải là bị bắt buộc, không phải là người ta chỉ cho mình, mà chính mình phải thưa. Sau khi quý vị nói rõ cái lỗi của mình trong thời gian qua, tự mình đã thấy. Ví dụ lỗi nhà thời gian qua là tôi còn trễ mãn, không có chịu nghĩa là tụng kinh, không chịu ngồi thiền, hay là không chịu học tập, hay là có những cái lỗi lầm gì đó, mình tự bọc bạch ra xong rồi. Còn những lỗi khác mình chưa biết, mình không thấy được, thì mình phải xin đại chúng chỉ cho mình. Thế thì khi đại chúng chỉ là trên ba nguyên tắc như chúng tôi vừa nói, là thấy, nghe và nghe. À, sau khi nói xong rồi thì quý vị thành tâm sám hối. À, rõ ràng là điều này con có lỗi mà con không cần biết, thì hôm nay được huynh đệ chỉ bài thì con xin thành tâm sám hối. Cho nên ở trong thiền viện khi được người ta về tỉnh nguyện, tức là chỉ bổ cho mình còn phải lại lễ lại cho người ta nữa, cảm ơn người ta đã chỉ cho mình lỗi. Và quý vị thấy nếu ai cũng có được một cái tâm hồn trong sáng và chân thật như vậy á, thì cái đạo hạnh của chúng ta có tiến không? Tiến không quý vị? Chắc chắn là sẽ tiến, vì mình đi tới được cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn. Và một khi những lỗi lầm của quý vị mà được bộc bạch ra, được bày tỏ ra hết rồi, thì quý vị có còn sợ gì nữa không? Không. Kể cả bây giờ người ta có nói mình cái gì nữa mà mình không có phạm cái tội đó, thì quý vị có sợ không? Không sợ. Còn ngược lại, mình có tội, mình có cái lỗi đó mà người ta không nói cho mình, người ta chỉ nói tiếng lý ở đâu không à, mình cũng nhộn lắm. Ví dụ như hồi nãy buổi trưa lỡ xuống dưới bốc mấy cục rồi, thì bây giờ có huynh đệ nói dạ thưa thầy, con xin trình thầy một việc, trong huynh đệ còn nhiều người khác bốc lắm. Tự nhiên mình cũng bị làm sao rồi. À, mà khi quý vị không dám nói ra đó, thì bắt đầu sao? Người ta không phải nhắm thẳng mình, nhưng mà tự mình cũng còn giữa. Dạ thưa thầy, buổi trưa nó dư quá thì thôi kệ, cho huynh đệ mỗi người vài cục cho nó hết, chứ đâu có ai ăn dụng ăn trộm gì cho nó đó. Tức là mình phải che lấy cái lỗi của mình đi. Còn nếu như quý vị không tự nói ra mà thấy ai nói cái điều như vậy đó, tí nữa là chiều chiều được. Có nghĩa là cùng khoe với mình. Thì đến đây quý vị thấy tất cả những cái sự đau khổ ở trong cuộc sống của chúng ta chỉ vì chúng ta che lấy cái lỗi của mình. Và từ cái hành vi che cái lỗi của mình thì mình có kéo bè kéo phái kết những cái người mà cùng cái nghiệp của mình. Chính cái điều này nó mang tới bao nhiêu cái sự đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, và làm hại cho người khác cũng chính vì cái chỗ này. Cho nên một khi cái đạo đức mà gọi là mình kêu gọi để hồi phục á, và ngay ở trong cõi lòng mỗi người vẫn còn che giấu cái lỗi lầm, thì có hồi phục được hay không? Dạ thưa không. Kể cả bây giờ chúng ta nói rằng tinh thần thiền phái Trúc Lâm là một cái tinh thần hết sức là tốt đẹp, cha ông chúng ta đã để lại một cái truyền thống như vậy. Ngày hôm nay Hòa Thượng Tôn Sư đã nhắc nhở chúng ta khôi phục. Miệng chúng ta nói như vậy mà trong lòng chúng ta thì vẫn còn che giấu những cái lỗi lầm, thì quý vị có khôi phục được hay không? Đó. Cái đó chẳng qua là nói ở trên lời hoặc giả là làm ở trên hình thức. Chính bản thân mình, những tâm niệm của mình chưa trong sạch thì làm sao gọi là khôi phục về con đường đạo đức được. Đấy. Thì đến đây rồi quý vị có thấy một người tu hành là phải nghĩa là thành thật với chính cõi lòng của mình, và phải luôn luôn xét cho cõi lòng của mình được nghĩa là tròn sáng, được sạch trong, thì chính cái chỗ đó mới trở thành nghĩa là cái cứu tinh cho mọi vấn đề, không những cứu mình ra khỏi được cái tội bị treo ngược, phải không quý vị? Đó. Mà cứu cho những người khác cũng thoát ra khỏi được cái tội treo ngược. Bởi vì khi quý vị có những cái tâm niệm xấu thì chính lúc bây giờ là mình đang có tội gian lượng. Hay là quý vị thấy là một vị xuất gia như chúng tôi, quý vị nghĩa là tôn xưng là một trong ba ngôi quý báu, và trong khi đó trong tâm của mình còn chất chứa những cái lầm mê, những sai lầm, những tội lỗi, thế thì như vậy có xứng đáng với cái sự mà tôn xưng của Phật tử hay không, có xứng đáng với cái sự cung kính lễ lại của Phật tử hay không? Dạ xin thưa quý vị, hoàn toàn là trái lại. Và đã trái lại rồi thì mình đã mắc cái tội gian lận mất rồi. Cho nên mỗi người phải tự xét, và nhất là nhờ ơn Đức Thế Tôn đã chỉ cho cái pháp tự tướng, cho nên cứu được các vị tỳ kheo ra khỏi cái tội bị treo gieo ngược. Mà khi các vị tỳ kheo đã ra được cái tội bị gieo ngược thì các vị mới có thể cứu cho mọi người ra được cái tội đó. Đó, tại sao vậy? Nhờ mình đi thuyết pháp, nhờ mình đi giảng dạy, nhờ mình đi nói rõ được cái lẽ Phật đó, người ta cảm nhận ra điều đó, người ta cũng sẽ chuyển được cõi lòng, người ta không bị gieo ngược nữa. Chứ không phải nhờ cái thần lực của thầy đâu, không phải nhờ cái thần lực của cái vị đã chứng quả A La Hán rồi, mà nhờ cái điều chúng ta nói lên một cách thành thật, chính mình đã sửa được thì người khác họ cũng muốn sửa như vậy, họ nương theo cái được thanh tịnh đó, họ cải sửa bản tâm của họ, và họ cải sửa được bản tâm họ thì như vậy họ đã ra khỏi tội treo theo ngược. Và xin thưa quý vị, như ngày lễ hôm nay với những hình thức đơn sơ, với những gì chúng ta diễn biến chỉ trong một buổi sáng, một buổi chiều này, nhưng mà sẽ giúp cho bao nhiêu người con bất hiếu được quay trở lại với cái sự tôn quý ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, giúp cho họ đã ra khỏi được cái tội bất hiếu. Và nếu thật sự đã giúp cho họ ra được cái tội bất hiếu thì như vậy từ nay về sau những đứa con đó xứng đáng là con của cha mẹ, là những đứa con không còn bị treo ngược, phải không quý vị? Mà khi quý vị đã là những đứa con, những đứa cháu không bị treo ngược thì lúc đó cái tâm cũng biết cầu nguyện cho thủ nguyện các tổ của mình, cầu nguyện cho những người quá cố, nó thành tựu hay không? Chắc chắn là thành tựu. Đó, cho nên hôm nay chúng tôi cũng xin nhân cái chỗ này chia sẻ đến các vị thí chủ đã dâng cái lễ cúng trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị sống sanh bao nhiêu tịnh tài tịnh phẩm mà không có cái sự tự mình tu tập để thoát ra khỏi cái tội bị treo ngược thì tất cả những điều đó chỉ là hình thức, không thể nào cứu giúp được cho quý vị của tổ mình. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị nương vào cái đạo tràng này, nương vào cái ngôi thiền viện này, thành tâm dâng lễ cúng dường cho chư tăng, cho chư ni, để rồi nghĩa là chúng ta nương theo cái sự thanh tịnh đó tự cứu mình ra khỏi cái tội tốt hiếu với ông bà, với cha mẹ, thì chúng tôi bảo đảm rằng quý vị sẽ cầu nguyện được đó cho quý vị của tổ của quý vị, để giúp cho các vị chúng ta quá giảng còn bị đọa đày trong những cảnh giới nào đó thì sẽ nương nhờ những công đức lành này cũng sẽ được như là siêu sanh về nơi khỏi lành. Tại sao vậy? Vì thấy con thấy cháu của mình còn tận tình của mình như vậy thì nở đầy lòng nào chúng ta còn ôm ấp những cái tâm niệm xấu sống xa, phải không quý vị? Rất tiếc thời gian có hạn cho nên chúng tôi tạm thời chấm dứt ở đây, chứ nếu có thời gian kể cho quý vị nghe cũng là một vị ngày xá lợi phất. Giờ phút cuối cùng bản thân ông đã trở về cứu mẹ mình, mà một bà mẹ hết sức là cố chấp, một bà mẹ đã có 7 người con chứng quả A La Hán mà vẫn không chịu quy y, vẫn không tin Phật. Quý vị thấy không? Đó là một cái điều hết sức là đau khổ cho những cái đứa con tu hành. Thế mà ngày về ngày vẫn có thể độ cho mẹ mình, mà chỉ một cái điều rất là đơn giản, để cho mẹ thấy người tu hành được mọi người quý kính, được mọi người cúng dường, được mọi người tôn trọng như thế nào. Và mẹ phát cái tâm đó lên một đồng quy tâm đó. Thì ngày hôm nay chính là các vị thí chủ làm cái việc đó, quý vị sẽ nghĩ rằng có vẻ mơ hồ, không có nghĩa là thực tế trừu tượng. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu quý vị tin những lời chúng tôi đã trình bày, quý vị quan trọng là đương theo cái lực thanh tịnh ngày hôm nay của sự cúng dường này, rồi chuyển được cái tâm của mình đi, mình cũng nghĩa là tu hành để không còn bị treo ngược nữa, thì chúng tôi tin chắc rằng các vị thân bằng quyến thuộc, được thân quyến thuộc của quý vị, cho dù có đọa đày ở nơi cảnh giới nào, nếu ngày hôm nay nương nhờ được cái lực tu của quý vị cũng sẽ được chuyển hóa. Và chính đó là cái điều mà chúng ta thiết thực gọi là cứu cái tội bị treo ngược hết sức là có ý nghĩa. Vậy thì đời sau cùng chúng tôi xin kính chúc toàn thể các Phật tử trong đạo tràng cũng như chư vị tăng ni, quý vị cũng đã có duyên lành cùng trao đổi chia sẻ với chúng tôi trong thời pháp hôm nay. Mọi người chúng ta cố gắng tự thanh tịnh lấy bản tâm của mình, đừng để cho một nỗi nào còn xót động trong tâm hồn của mình, thì đó chính là chúng ta đang cốt phần làm hương thịnh Phật pháp. Như vậy mới xứng đáng là con cháu của Thiền Phái Trúc Lâm, đang khôi phục lại cái tinh thần của Thiền Phái Trúc Lâm mà tổ tiên chúng ta đã một thời đã gầy dựng và đã để lại biết bao nhiêu cái điều tốt đẹp ý nghĩa trong cuộc sống này, nhất là đối với dân tộc Việt Nam. Hôm nay chúng ta không chỉ là nhiệm vụ của một người đệ tử Phật, chúng ta còn là con dân của dân tộc Việt Nam, thì mình phải bảo vệ lấy cái truyền thống tốt đẹp đó, giữ gìn lấy cái đạo đức mà cha ông chúng ta đã có, đừng bao giờ để cho nó bị mai một. Như vậy mùa Vu Lan năm nay mọi người chúng ta đồng lòng quyết tâm là phải hồi sinh khôi phục lại cái lòng hiếu kính đối với mọi người con, để cho trần gian này thêm tươi tốt, để cho cuộc sống này thêm có ý nghĩa, thêm nhiều cái đó ba chiếu hạnh được nở rộ ở khắp nơi nơi chốn chốn. Cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ là lời phát nguyện của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ xin mời quý vị cùng chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức đến ngày
Thank you.